Ok, bây giờ mình học chương 22, lý do của cái sự đầu thai luân hồi. Bây giờ chúng ta đã học xong hồ quanh văn này. Bây giờ chúng ta đã học xong những gì liên quan đến thiên nhiên, những công việc, những sự tăng trưởng và những sự phát triển. Tức là bản chất trong cái thiên nhiên, bản chất hoạt động những sự tăng trưởng và sự phát triển của cái cosmos, tức là thể thượng trí. Chúng ta đã suy nghĩ như vậy rồi, bây giờ chúng ta hãy để ý tới cái hình dáng của cái ego, tức là chân ngã. Tức là chúng ta đã học được về cái hình dạng của chân ngã. Form sai, tức là cái mà thuộc về thể đó, thể của cái chân ngã. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu thêm về chính chân ngã như là một thành viên mà có ý thức, hoạt động có ý thức. Ở trong cái chương này, là chương 22 này, chúng ta sẽ bắt đầu để nghiên cứu cái chân ngã ở trong cái sự liên hệ tới những cái phàm ngã. Cái điều này thì nó liên quan đến cái phương diện cuộc sống của những cái sự đầu thai, tức là những sự luân hồi. Cái phần đầu tiên của cái chủ đề của chúng ta thì sẽ là Krishna, tức là cái sự khao khát. Nó chính là cái lý do chính để mà chân ngã tìm tới sự luân hồi. Anh Văn này rồi ha. Ở trong chương sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về cái phương diện hình thức của những cái sự luân hồi, nghĩa là cái mechanism, tức là cái phương cách luân hồi như thế nào đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu những cái phương diện của cái thái độ của chân ngã đối với phần ngã. Sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu cuộc sống của chân ngã ở nơi mà chân ngã xong sinh sống. Sau cùng chúng ta phải học, như là nếu chúng ta có đủ điều kiện thì chúng ta học về cái sự liên hệ của chân ngã tới chân thành. Cái lý do chính yếu và cần thiết cho cái sự luân hồi là cái ý muốn của vũ trụ, thì nó được in sâu trong cái chân ngã và nó xuất hiện một cái ước muốn để mà thể hiện chính bản thân. Vì tuân theo cái ước muốn này, cái ý chí này, thì cái chân ngã bắt chước những cái hành động của Thượng Đế bằng cách đổ tràn ra chính chân ngã xuống những cái cõi thấp hơn. Nói rõ hơn, cái sự ước muốn đó là ở trong cái chữ Phạn tên là Krishna, hay là sự khao khát. Còn ở trong cái tiếng cái chữ Pali thì nó gọi là Tanha, tức là cái sự khao khát một cách mù quáng cho cái cuộc sống thể hiện cái sự ước muốn để tìm một cái vùng nào đó mà cái chân ngã có thể thể hiện, hay anh ta thể hiện hắn ta. Và thứ hai là nhận những cái ấn tượng và những cái sự va chạm, mà nếu mà không có những cái ấn tượng va chạm này thì anh ta phải có những cái này thì anh ta mới có thể hiểu biết về sự sống và có thể cảm thấy chính mình đang sống. Đó không phải là cái sự ước muốn để cái sự thèm khát sự sống trong cái ý nghĩa bình thường của cái chữ đó, nhưng mà nó là một cái sự thể hiện một cách hoàn hảo hơn, một cái sự ước muốn để cảm thấy chính mình rất là sống động và hoạt động, một cái sự ước muốn để hoàn hảo cái tâm thức của mình, trong đó có cái khả năng để mà đáp trả tất cả những cái sự rung động nào xảy ra từ những môi trường xung quanh trên tất cả những cõi, để mà cái chân ngã có thể tới được cái sự hoàn hảo về những cái cảm tình, tức là nghĩa là có thể hiểu được trong môi trường xung quanh đó. Như chúng ta sẽ thấy rõ rệt hơn sau này, cái chân ngã ở trong cái cõi của anh ta thì rất là ít, không được có hoàn toàn hiểu biết đâu. Nhưng mà cái điều mà cái tâm thức thì anh ta đã cho anh ta một cái cảm giác rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, và tạo ra một cái sự khao khát để mà có thể thể hiện cuộc sống một cách đầy đủ hơn. Chính là cái sự đói khát của cái chân ngã này, nó đã nằm phía sau nhờ cái sự ước muốn cho một cuộc sống đầy đủ hơn. Nó không phải là một cái áp lực từ bên ngoài để khiến cho người ta đi luân hồi xuống mà luân hồi trở lại. Sở dĩ người ta luân hồi là vì anh ta muốn như vậy. Nếu mà cái chân ngã không muốn trở lại cuộc sống thì anh ta sẽ không trở lại. Nhưng mà nếu chỉ còn một chút xíu sự ham muốn nào mà cái cuộc sống trần thế có thể cho anh ta thì anh ta sẽ muốn quay trở lại. Như vậy, một cái chân ngã thì không bị lôi kéo chống lại ý chí của mình trở lại cái thế giới đầy những sự lộn xộn này, nhưng mà chính là cái sự khao khát rất là mạnh mẽ của anh ta đã mang anh ta trở lại. Chúng ta có thể nhìn một cái sự tương tự như thế về cái thể xác. Khi mà người ta đã ăn xong và đã tiêu hóa xong thì cái cơ thể sẽ muốn có thêm đồ ăn nữa và nó trở thành đói. Không có ai bắt buộc một cái người để mà đi ăn. Anh ta lấy đồ ăn và anh ta ăn nó bởi vì anh ta muốn. Tương tự như vậy, một khi mà một người nào đó chưa có được hoàn hảo, khi mà anh ta đã chưa có tiêu hóa hết tất cả những cái gì mà thế giới này có thể cho anh ta và dùng nó một cách hết sức đầy đủ, thì anh ta, để mà anh ta không còn muốn cái gì ở trên thế giới này nữa, thì anh ta lúc đó thì anh ta mới không muốn trở lại. Còn nếu không, anh ta còn muốn một chút xíu cái gì mà thế giới cho anh ta thì anh ta sẽ trở lại để mà đầu thai. Krishna có thể coi như là một trong nhiều cách, trong đó cái luật của vũ trụ cứ từng chu kỳ một để mà xuất hiện ra ở trong cái khoa triết học bí truyền. Thì cái luật này được coi như là một cái sự nối dài của cái sự toát ra và thu vào của vũ trụ, giống như là đêm và ngày của Brahma, sự thở ra và sự thở vào của cái hơi thở lớn, hơi thở vĩ đại. Như thế, những người Ấn Độ đã vẽ ra vị thượng đế của ham muốn như là một cái sự thúc đẩy để mà thể hiện. Kama thì ở trong cái kinh Veda, Kama là cái sự nhân cách hóa của cái cảm giác đó, và nó dẫn tới cái sự sáng tạo. Đó là cái sự chuyển động đầu tiên sẽ thúc đẩy cái vị độc nhất. sau thôi bây giờ đoạn này tạm ngưng lại để mọi người có ý kiến thì cái đoạn sau nó hơi phiền phức. Anh Văn hay là anh Hai có ý kiến gì không? Nãy giờ đọc cũng khá nhiều rồi.
Anh vô, anh Văn vô, không nói đâu có được, anh Văn.
Anh Văn đang ngồi đây, trước máy không?
Ừ.
Có anh Hai là có nói rồi, vô anh Tôn cũng vậy hả? Phải không?
Anh Văn anh Hai cũng rành mấy cái vụ này quá mà.
Nói là cho nó rồi,
anh Hai cứ nói thật sự ngắn gọn chừng 5 phút đi xong rồi anh Văn nói.
À, thực sự thì tôi cũng cái này anh vấn đề thứ na là anh đang làm đang tôi nhé. Vấn đề thứ na đó là vấn đề khi mà cái bởi mình cái học cái cõi mà thế giới này á thì cái thứ na thường thường nó thuộc về cái bốn cái cảnh thấp á, bốn cái cảnh này là cảnh sắc tướng không, thành ra hai cảnh sắc tướng thường thường nó liên hệ đến cái thứ na là cái gì, cái sự khao khát sống của con người mà sau khi bỏ xác rồi đó, thấy không? Là họ còn khao khát sống lắm. Thì cái từ Sisna này nó có thể liên hệ với, như ở trong này thì cũng anh có nói liên hệ đến Kama. Kama là dục vọng, là làm ham muốn. Bởi vì thường thường người ta, đa số người ta không lên được cái cõi này là lý do cái Kama của ta. Là họ vẫn còn, khi mà họ những người mà chưa thực sự tu hành còn quý luyến đủ thứ vợ con rồi tiền bạc rồi nhà lầu xe hơi rồi tiền đô đủ thứ hết rồi. Rồi cái mình nhất là những người mà bỏ sáp bất ngờ cái trời ơi nó bối rối đủ thứ gì. Thành ra họ không thể nào mà vượt qua Kamaloka. Tại vì đó, tôi nói sơ sơ vậy cho anh hiểu là giờ anh Văn có ý anh Văn.
Hello, anh Văn đi đâu rồi?
Mấy anh Văn chưa, tôi tiếp rồi anh nha. Tiếp rồi,
tiếp
rồi.
Thêm một chút đi.
Đó. Thì bởi vậy đó, thành ra cái việc mà tu hành nó quan trọng ở chỗ này đó. Và nếu mà bởi vì mình chưa tu không? Mình không chưa biết gì về vấn đề mà tiến hóa của người thợ của mình nhá, rồi nghe là mình cũng chưa biết rồi mình chết đi đâu. Đa số chúng ta giả tưởng như chưa tu hành mình không biết mình chết rồi mình đi về đâu nữa. Hồn mình sinh ra thì mình biết cha mẹ sinh ra rồi, mà hồn thì mình từ lúc mà mình nhập vào bào thai thì mình cũng biết mình ở đâu mình tới. khi mà mình sống ở trên cõi trần này, anh em thấy sống cõi trần này với tên như trường hợp tôi sống 80 năm ở trên cõi trần này rồi, phải không? Mà bây giờ mình không biết rồi nữa, mà mình chết thì mình đi đâu ta? Nếu mình chưa tu cái người mà chưa biết gì hết á, nhất là tại như Hồi giáo thì có vấn đề hỗ trợ những người bên tịnh độ ha. Bây giờ không biết gì hết thì có mong chỉ mà niệm Nam Mô vô Nam Mô và đọc Nam Mô A Di Đà Phật hoài là tịnh độ. Để mà lúc mình chết mình cũng vẫn niệm cái đó thì là hy vọng mà theo như cái hy vọng mà hảo quyền chứ thực sự chưa chắc đâu. Để niệm lúc đó thì lúc mấy khi mà một anh em mà có mình nhất tâm cho mình nhất tâm mình niệm chứ không thì có thể mình thoát sau khi bỏ xác rồi có thể một cái tâm của mình nó hoàn toàn lặng yên, có thể mình vượt qua khỏi Kamaloka này. Bởi vì khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật á thì mình mà mình niệm hoài thì cái tiếng mình đâu còn mà bận tâm đến chuyện mà vợ con nhà tôi xe thôi hay là tiền đô hay gì không còn nghĩ gì hết á, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoài vậy không. Thì tự nhiên ngay cái lúc mà mình bỏ xác là có thể là mình giải thoát nhiều người mà. Nhưng mà ở đây theo chúng tôi khám phá bên tịnh độ người ta nói nghĩa là hình như ông thầy Nhất Hạnh, ông thầy Giác Hạnh ổng nó rành vô này đó. Chứ mà ở cái hạnh vui lớn đó, một người mặc dầu nói nhiều người kia mà chết rồi mà được giảng sanh vào cõi tịnh độ, cõi của Đức Phật A Di Đà đâu phải đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản thì ai cũng làm được sao? Cái này thật sự không phải đâu, nó còn đòi hỏi cái người mà tu theo tịnh độ mà niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật mà đúng giới cái nhất, giới cái bằng đủ cái hạnh đó, hạnh hạnh nguyện rồi tính hạnh rồi hạnh gì ba bốn cái hạnh đó, đó mà nó mạnh á, mạnh cái sức mạnh của cái hạnh này lúc bấy giờ cái người này mới thực sự nghĩa là không còn bị cái đời sống vật chất hồi mà họ còn sống lâu cuốn không, nghĩa là họ hoàn toàn quên hết. Loại bỏ lúc bây giờ thực sự gọi có là nếu mà kia mà cái người mà nhất tâm mà có cái hạnh đúng đắn rồi thì cái người này có thể là chấm dứt ngay cái lúc mà họ bỏ xác nha, họ thức tỉnh liền, họ thức tỉnh liền. Tất cả những cái gì mà họ tạo ra trên thế gian này đều là giả hết nha, đều là giả tạo hết chứ không có cái gì thật á. Tiền bạc vợ con nhà lầu xe hơi tiền đâu thì tất cả đều là giả đó. Ngay cái lúc mà họ bỏ cái xác rồi họ niệm đó, họ nghĩa là nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nghĩa là lúc đó đó cái hạnh của họ mạnh thì tự nhiên họ vượt qua khỏi bỏ cái Kamaloka. Nhưng mà chính cái Kamaloka này là nơi mà nhân loại nó là bị trói buộc dữ lắm đó. Bởi vì chữ Kama nó là dục vọng, cõi dục vọng, cái cõi dục giới.
Anh Ngai ơi, tất cả những cái điều này thì nó có liên quan gì đến cái Koga Body hay là cái đoạn này không?
Ta nói thì nói đó, nhưng mà làm nghĩa là mình bỏ sáng mà mình nhất tâm niệm thì lúc bây giờ mình mới lên được cái cõi thượng giới, mới liên hệ được cái cơ thân mới đi của mình cũ phải không?
Không biết là đang nói về luân hồi, sao không có nói về sau khi chết thì đâu. Thì bây giờ anh chú trọng vào cái vấn đề luân hồi đi.
Không, vì chính cái chính Nga này nó tạo cho người ta phải luân hồi là bởi vì người ta quyến luyến.
Không, phải quyến luyến.
Nó còn quyến luyến cái đời sống vật chất đó.
Cái này
phải luân hồi.
Cái này không phải quyến luyến đời sống vật chất, giống như là mình quyến luyến là mình dính vào mấy cái cõi, mấy cái cảnh cáo cảnh bảy mình không đi được. Cái này không phải quyến luyến cõi vật chất, nhưng mà cái này là một cái máy giờ tôi đọc á, thì tôi hiểu cái này là một cái điều mà mình muốn thể hiện đầy đủ cái chân ngã của mình khi mà mình chưa có học được đầy đủ những cái bài học ở cõi trần. Tức là mình nghĩ rằng cái cõi trần này nó còn mang đến cho mình những cái bài học để mà mình có thể học hỏi thêm, để mà mình có thể đáp ứng được tất cả mọi điều kiện, tức là mình trở thành hoàn hảo giống như một vị tiên. Mà trong một vị tiên chẳng hạn đó, mà đi hướng chẳng thế nhá, thì ai làm gì, cái gì ông cũng đáp ứng được đúng cách, chứ không phải hồ đồ như chúng ta đây. Thành ra khi mà cái chân ngã của mình nhìn thấy rằng là phải hướng trần học thêm để mình trở nên hoàn hảo giống như vị tiên, thì là cái chân ngã người đó muốn cho cái phạm ngã xuống đầu thai thêm một lần nữa để mà thể hiện đầy đủ cái gì mà anh ta ước muốn được, cái nhân cách của anh ta nó hoàn hảo được, anh ta học được thêm bài học của trường đời. Tại vì trường đời nó có nhiều lắm, nếu mà giống như là một con thú mới thành người thì rất là khờ khạo, thì cái chân ngã nó giống như là nó không có màu sắc gì hết, nó màu đục đục thôi. Thì cho nên phải đấu thai nhiều lần để mà học hỏi được nhiều, để cái chân ngã nó càng ngày càng nở lớn, nó có nhiều màu sắc đẹp đẽ, và nó lúc bây giờ nó thấy, cuối cùng nó thấy rằng là cái trái đất này bây giờ mình xuống cũng vô dụng thôi, mình học hết bài học rồi, thì cái người đó sẽ không còn muốn luân hồi nữa đó. Chứ không phải là anh ta làm khác, anh ta muốn được sống hay muốn gì, sự thực là anh ta muốn học, chứ không phải là anh ta muốn học, anh ta nghĩ rằng cõi đời còn những cái bài học anh ta nên xuống để mà học.
Bây giờ anh Văn có ý kiến rồi không anh Văn?
Bất kể mà Krishna hay là Kanha đó, cái sự ham muốn, nhưng mà cái sự ham muốn này nó không phải là ham muốn của cái dục của Kamaloka, của Kamamana. Cái sự ham muốn này là sự ham muốn trên cái phương diện về tinh thần. Cái design cái Krishna này á, ở đâu nó hơi bị ồn hết.
Bị ồn thì như trong tiếng nhồng trong cái mic của anh đó. Cái mic của anh nó kêu ồ ồ. Đó, đỡ rồi. Hồi nãy nó giống như có gió thổi, giống như có cái quạt đấy. Rồi, anh cứ nói đi, không sao đâu. đây là bút rồi đó.
Thì cái chữ Krishna hay là Kenha này đó, tiếng Anh là desire. Và cái sự ham muốn này đó, cũng như cái sự xê dịch, desire and motion, là hai trong 12 cái đặc tính của chân tâm. Chân thần đó, sở dĩ mà muốn học hỏi kinh nghiệm ở những cõi thấp đó, là mục đích đó, là để giúp đỡ cho những cái linh hồn mà còn kém tiến hóa, chưa có được, có còn thiếu sự công bình cả. Trong khi cái chân thần mà đã tiến hóa rồi đó, thì muốn giúp đỡ những cái chân thần mà kém tiến hóa kia. Do đó mới phân thân làm thành chân ngã, và chân ngã phân thân hoạt động ở trong phàm ngã. Phàm ngã đó, tại vì nó thô trược, thành ra nó mới có thể hoạt động ở những cõi thấp. Khi mà nó hoạt động ở những cõi thấp đó, thì lúc đầu nó bị cái sự vô minh làm nhiều điều có lầm lỗi. Nó từ từ thì nó học hỏi, nó mới sáng suốt, càng ngày khôn ngoan tiến trên đường đạo được. Trong cái khi mà mỗi một kiếp đầu thai như vậy đó, thì khi mà nó làm những cái điều lầm lỗi hoặc nó làm nhiều điều đúng đúng đó, thì chân ngã nó ghi nhận được những cái đó. Thì mỗi một lần mà bất ngã đó, thì chân ngã nó thì sau đó sẽ học hỏi, nó khôn ngoan hơn. Vì vậy cho nên mà khi chấm dứt một kiếp sống, chân ngã trở về khỏi địa bà căn, thì ôm lại hết, ôm lại xem coi mình học được cái gì vân vân, phải không? Thành ra kiếp sau sẽ trở nên rất là khôn ngoan, sáng suốt. Thì do có nhiều cái kiếp đầu thai như vậy mà càng ngày con người càng trở nên thông minh, tiến bộ. Cái Krishna này đó là cái yếu tố nó thúc đẩy một cái linh hồn khi đang ở cái quả địa bàn căn mà ôn lại hết đó, mà học hỏi, thì lúc đó đó chân ngã lúc đó đó thấu suốt mọi việc rồi, thì mới có cái ý định là trở đi trở xuống cõi trần học tiếp để mà mình có những cái sự học hỏi khôn ngoan, kinh nghiệm hơn, tiến bộ hơn. Thì đây là một cái điểm quan trọng, là mình phải có một cái sự ham muốn về cái đời sống ở những cõi trần tục, cõi biểu hiện. Thì như vậy đó, nó mới lôi kéo cái người, cái linh hồn đó đầu tay trở lại. Còn nếu mà linh hồn nó chấm dứt, không có cái sự ham muốn nữa, nghĩ rằng tôi không cần, tôi chán cái cõi trần quá, hoặc giả là cái cõi trần này học hết rồi, không có gì phải học nữa, thì nếu mà đã có một cái tư tưởng, ý định như vậy, thì linh hồn sẽ ngưng, không có đầu thai xuống cõi trần nữa. Đây là một cái điểm quan trọng. Vì vậy cho nên trong cái đoạn kinh vừa rồi có nói, sự đầu thai hay không là hoàn toàn do ý chí của cái linh hồn đó, cho chính mình, tự mình quyết định. Thành ra khi mà mình xuống cõi trần này, mình lầm lạc rồi, mình bị đau khổ, bị trả quả, mình than khổ, than khóc, rồi lung tung, thì thật ra là chính cái ý chí của mình, chính mình muốn xuống dưới này để mà mình học hỏi. Đó. Mà khi mà mình bị những cái trường hợp mà té ngã, đau khổ như vậy đó, là một cơ hội cho mình ngồi lại để mình suy gẫm qua lý do tại sao mình thất bại, can đảm đứng dậy, dùng cái bài học đó để mà tiếp tục đi. Thì sau đó nếu cùng gặp cái trường hợp tương tự thì mình sẽ không có bị vấp ngã nữa, do đó mà càng ngày càng trở nên khôn ngoan, sáng suốt, minh triết. Thì đây là một trong những cái đặc điểm của chân thần, đó là sự ham muốn cứu rỗi những người anh em huynh đệ
còn đang bị lầm lạc trong cõi vô minh, hoạt động trong cõi trần, cũng như là ham muốn đi xuống những cõi giới của cái sự hỗn loạn, mất trật tự, để mình học hỏi thêm cái kinh nghiệm để mình vẫn tiến bước được. Đó là cái lý do mà chúng ta học cái bài hôm nay. Cái đặc điểm về vấn đề sự ham muốn đầu thai, nó quan trọng cái chỗ đó. Để tôi tóm tắt lại một lần nữa là sự ham muốn và đầu thai là do phát xuất từ chân thần. Chân thần có tất cả là 12 cái đặc điểm, 12 cái đặc tính. Sự ham muốn đầu thai là một trong những đặc tính đó. Sở dĩ có sự ham muốn đầu thai là có 2-3 nguyên nhân. Nguyên thứ nhất là quân bình hóa cái nhân quả của mình. Nguyên thứ hai là muốn xuống cõi trần để mà học hỏi thêm kinh nghiệm để càng ngày càng sáng suốt hơn. Nguyên nhân thứ ba là đầu thai xuống để mà giúp đỡ cho những người huynh đệ anh em còn đang sống trong cõi của mình. Đó là ba cái đặc điểm, ba cái điểm lý do tại sao mà có cái sự ham muốn đầu thai của một cái của chân thần.
Vâng, bây giờ tôi nhắc lại ba cái điểm anh vừa nói nhé, tức là có ba nguyên nhân để mà chân thần xuống, muốn xuống đầu thai. Thì thứ nhất là để học hỏi kinh nghiệm, thứ hai là để cái gì anh mới nói tôi quên liền,
giúp đỡ những người quân đệ còn đang sống trong vô minh.
Cái đó mới là cái thứ ba, còn cái thứ hai là gì?
Thứ hai là trả quả,
trả nhân quả, cân bằng nhân quả. Ok rồi, hiểu rồi. Tại vì hôm qua thằng con tôi nó cũng mới đặt câu hỏi có liên quan đến câu này, nó nói rằng là nó hiểu mấy vị La Hán thì là đã diệt hết được tham sân si rồi, là coi như là họ hoàn hảo rồi, tại sao lại còn xuống trần làm gì để mà trở thành chân tiên. Thì bây giờ cái câu trả lời của anh là cái lý do thứ ba đó, là muốn giúp đỡ những người anh em. Phải vậy anh ơi?
Những vị mà các vị cứu thế, các vị giáo chủ như Đức Phật, Chúa Giê-xu, Đức Thuyết, các Bồ Tát, và các ngài đã thoát cái cảnh luân hồi rồi, không có bị ràng buộc bởi nhân quả nữa, nhưng mà ngài vẫn đầu thai xuống, là cái lý do muốn giúp đỡ các người huynh đệ còn đang sống ở trong vô minh. Và hiện giờ cái số mà các vị Bồ Tát và các vị Phật á sống lẫn lộn trong nhân loại có rất nhiều, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà các ngài hoạt động trong cái sự mà gọi là trong bóng tối, không có cần, các ngài không cần một cái sự khen chê nhận định gì cả. Ngài chỉ làm cái công việc mà mọi người nhận biết là cái chuyện nó cần phải làm. Nếu không làm thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cái sự vô minh đau khổ vô cùng. Bởi vì cái giai đoạn mà chúng ta đang hiện sống hiện giờ đó là cái giai đoạn vô cùng quan trọng, là nó là cái ngã rẽ để mà một là đi luôn thẳng vào con đường vật chất, đi vào tà đạo rồi mất tiêu luôn, cũng kiếp đầu thai, bao nhiêu kiếp đầu thai. Hai là chuyển hướng, tiếp tục đi theo con đường tinh thần, đi theo thiên cơ để tiến bộ, xuyên qua các chứng dân, xuyên qua các bài học, đó là nữ là cái giai đoạn này giai đoạn vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên các ngài tập trung tất cả mọi cái năng lực để mà giúp đỡ nhân loại trong cái vấn đề này. Ở đây tôi xin nêu một cái điểm nữa là ở trong cái giai đoạn này đó là một cái giai đoạn gọi là một mất một còn giữa những cái phe tà đạo và phe chính đạo. Phe tà đạo bây giờ họ làm sống lại tất cả những cái gì mà độc ác nhất từ cái thời xa xưa, chẳng hạn như là đóng đinh những người tội phạm, hay là chặt đầu những người họ không thích, những cái điều đó là vô cùng kinh tởm, tội ác đối với nhân loại. Nhưng mà nó bây giờ nó lại xuất hiện ngay ở cái thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống. Thành thử ra nó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng cho các vị đạo sư cần phải hoạt động để mà hóa giải những cái chuyện này. Thì tôi cần nói sơ sơ như vậy.
Thì mấy cái nhóm mà ví dụ như ai viết này nọ đó mà nó khủng bố đó anh, thì có phải là tụi nó là đàn em của cái tuổi tà đạo Atlantis không?
Những người này là họ là công cụ của những cái phe bên tà đạo đó. đến cái vị mà đạo sư khắc phục vô cùng cao cấp, và tôi gọi là Mamo Chohan. Những cái vị này gọi là quyền phép là tương đương với những cái vị chân sư bên mình chứ không có tài kém đâu.
Thế giống lắm. Thế mấy vị làm giáo chủ cho bọn này hay là sao vậy?
Thì họ gần như là họ đỡ đầu cho những cái phe tà đạo đó. Lấy tay này ghê gớm lắm. Quyền phép nghĩa là vô cùng.
Ngày nào mà cái tổ kia nó cuồng tín nó mức độ như vậy, nó phải có một cái niềm tin.
Họ cuồng tín và họ bị những cái khối tư tưởng hắc đạo xâm chiếm, sai khiến họ.
Mind control đó.
Yeah, họ bị sai khiến. Bởi vì họ không có một cái điều gì nó vô lý, bởi vì thế này. Tin tưởng ở một vị thượng đế, mà vị thượng đế này là quyền uy vô cùng. Mỗi ngày phải ít nhất là 4 lần quỳ lại ngài rồi đọc kinh. Xong rồi nghe theo mọi thứ mà các giáo sĩ giảng dạy, cấm thế này, cấm thế nọ, chẳng hạn như là bà gái thì cấm không cho đi học ra ngoài đường, che mặt, về nhà lúc nào ông phải là phục tùng ông chồng, chồng nói gì phải nghe vân vân. Thì cái đó là những cái mà
nô lệ quá,
cái phong tục thời xưa này. Mà cái phong tục đó sở dĩ nó còn được duy trì bây giờ đó là bởi vì nó có lợi cho những người phía nam, nó có lợi cho những hàng giáo sĩ, có lợi cho những người có quyền có thế, nên họ đè nén phụ nữ như vậy, không? Rồi họ, tức là tôi không cần phải nói nhiều, các anh chị đọc báo thì đã biết cái chuyện đó rồi.
Mà ông Mohammed ngày xưa ông có gì cục như vậy không ấy?
Cái này thì mình phải đọc kinh Koran mình mới hiểu kinh.
Như là có
ông giáo này đó, chứ ông này ông chỉ là một vị tiên tri thôi, thì ông cũng như là ông giảng giải những cái điều luật theo cái ý của ông đó, thì là ông đại diện tiên tri, cũng như là ông đại diện cho thượng đế dạy người ta luật này luật nọ. Cái tôn giáo này nó thuộc về cái tôn giáo cổ xưa này, thành ra cái tôn giáo đó nó họ dựa trên những cái căn bản mà nó dựa, nó khác. Nó không có dựa về cái vấn đề mà gọi là bác ái đại đồng như là Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo. Cái căn bản của họ dựa trên một cái giống như là cái gì gọi là sức mạnh, cái quyền lực từ thượng đế, nói là phải nghe, không có cái gì cả, không nghe thì phải chết, chẳng hạn như vậy. Một vấn đề gọi là độc đoán, cuồng tín. Bây giờ nó vẫn xảy ra ở thế kỷ 21 thì mình khó có thể nào mà tưởng tượng, nhưng mà nó đã xảy ra.
Nhưng mà cái Hồi giáo này là cái tôn giáo của chúng dân thứ năm mà nghe nói rằng mai mốt là nó lan tràn ra nhiều dữ lắm.
Cái này thì tôi không biết gì.
Dạng trở dạ tại đề tài của mình thì sao là nói ra chuyện tôn giáo người ta kỳ vậy nha. Anh thấy cái đề tài này á, tài đãi thì tôi chỉ nói về những cái người mà chưa tu, nhưng mà anh Văn á, thì nói vào cái vấn đề người đã tu, nghĩa là những người về mà Krishna ốm ơi incarnation á, là khao khát luân hồi, nghĩa là muốn trở lại nha, nó muốn luân hồi trở lại. Thường thường những người muốn luân hồi trở lại, người này thật sự chưa tu. Bởi vậy nên trong cái giáo lý thần học rồi,
anh nói sai rồi.
Này là thầy đã ra tôi nói cái người mà chưa tu á thì cái sự khao khát của họ trở lại cõi trần là bởi vì họ còn quyến luyến ha những cái của cải thế gian. Còn cái người mà khi mà khao khát là luân hồi thì thuộc về hàng đệ tử chứ
chân tu không chịu là ai ta nói anh hai có theo ý kiến của anh hai không nào?
Không, để tôi mới nói lên đây nha, tôi chỉ nói một phần vậy thôi ha. Thì bây giờ anh và em mà hỏi khi mà thực sự một người mà được vào được gọi là hàng đệ tử rồi á thì người này không còn có nói mà dụ mà khao khát là chuyện thế gian nữa, phải không? Bởi vì khi mà họ đã đệ tử rồi thì họ khi bỏ xác rồi họ lên cõi thiên đàng liền à, thấy chưa?
Ở đây
chính anh ta đương bàn con đường dài. Anh hai cái con mắt của anh hai đang nhìn cái con đường nó rất ngắn, chỉ có một kiếp người. Còn người ta đang nhìn cái con đường dài là cả một cái quá trình để mà luân hồi.
Đúng không? Bởi vậy nên thành ra chị phải phân biệt rõ cái hàng đệ tử với cái người thường. Tôi nói cái hàng đệ tử với người thường khác. Cái người thường họ chưa có tu gì thì tôi
nói lại anh.
Không thể.
Bây giờ bởi vì anh sang đệ tử những vị thánh tại sao còn đầu thai?
Là bởi vì những cái người đệ tử thường thường họ đầu thai là bởi vì họ còn muốn tiếp tục có những kinh nghiệm để mà họ phụng sự, để mà giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại.
Đó là cái điều mình đang nói.
Tôi mới nói cái việc mà tính na cho nó sân này là chỉ dành cho hàng đệ tử.
Sao
hồi nãy nói à, tôi nói hàng đệ tử với các vị chân sư, các vị la hán,
cái dành cho tất cả mọi người, trong đó có người bình thường và đệ tử và chân sư. Đang nói về cái điều
hồi nãy đó, tôi chỉ nói hạng bình thường trước, còn sau anh Văn mới bổ túc thêm là những cái người mà thực sự đi trên con đường đạo rồi
thì cũng vẫn có cái khao khát đó.
Đã được nhận đệ tử rồi đó, nhưng mà những cái người này, những người đệ tử này họ còn muốn tiếp tục để mà giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh như cái đường lối của Đức Phật chẳng hạn. Tôi cũng như bên thông học mình cũng vậy. Thường thường những người mà còn khao khát liên hồi là thường thường là những bậc mà được đắc đạo rồi, được điểm đạo rồi đó. Thì họ khao khát, mục đích của họ khao khát đâu phải mà xuống cõi trần này mà để hưởng thụ nữa đâu. Họ xuống đây để mà họ tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm mới nữa để
đâu có nói gì
thoát khỏi sự vô minh đó.
Nguyên nói chương này không có nói về hưởng thụ gì cả anh. Nguyên nói chương này
ta nói rõ này. Ở vậy á, nếu mà anh chị em mà muốn con chỉ á, thì nha, ở chính là trong cái cuốn mà tiến hóa của sự tiến hóa nguyên lý của con người của Đức Gia nó phân biệt rõ ràng những cái mẫu mà linh hồn mà liên hồi đó, những kiểu mẫu linh hồn như tôi mới để nhắc nhở cho anh về mà coi lại kỹ cái vấn đề này. Bởi vì thường thường á, những cái tiến hóa này nó liên hệ đến các mẫu linh hồn mà luân hồi, muốn luân hồi, khao khát luân hồi, thiết na ovary extension. Thì thường thường đó, các vị chân sư nè, rồi các linh hồn mà đang đi trên con đường đạo nè, rồi các linh hồn mà có hợp đạo nè, rồi những cái linh hồn mà tầm thường và những linh hồn mà chưa tiến bộ gì hết, đấy chúng ta phải phân biệt cái đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận định rõ mình thuộc cái hạng người nào. Rồi mình có linh hồn hay không, mình có, nhưng mà nếu mà mình làm một đệ tử rồi mình linh hồn nó khác hơn cái người mình chưa được nhận làm đệ tử. Đó là tôi muốn nhắc nhở vậy thôi, tôi góp ý vậy thôi đó anh vậy anh.
Rồi cảm ơn anh. Thôi bây giờ tiếp theo nhé, hay là bây giờ tạm ngưng ở đây, tại vì tạm ngưng ở đây thì mới có nửa khúc à. Bây giờ cũng hết 7 giờ rồi, tới 7 giờ thôi mình ngưng đi, cái đoạn sau này cũng còn dài lắm. Thế là bắt đầu từ chữ hand, xin đu, have picture này nọ đó. Bây giờ tạm ngưng ha, bây giờ mình qua phần sau đi, chứ không có, nó cũng còn dài, còn một nửa nữa thì mới hết. Cái chương thì để cái nửa đó thì sau. Bây giờ có anh Minh ở đây không, nhờ anh Minh tiếp dùm mình qua cái phần, mình qua cái phần khác để coi kỳ trước của mình học tới đâu rồi. Sang 157 đó ha, 160 rồi. Kỳ trước là mình học cái đoạn
này, sang đến đoạn Thánh Kinh thứ 3 đấy.
Đoạn 160 kỳ trước mình học chưa hả? Sang 160 học rồi.
Bắt đầu 160 rồi đi sang 161 đấy.
161 ha, vâng.
Ngàn động chót của đại thiết trường tồn thứ 7 dung chuyển qua cõi khô tận người mẹ hồng lên và này là ra từ trong ra ngoài cũng như bút hoa sen vậy. A. Sự sử dụng có vẻ phi lý từ ngữ đại thiết trường tồn thứ 7 bởi vì danh từ đó chia sẻ cái gì không thể chia sẻ được, nhưng triết lý bí truyền đã cho phép sử dụng đó. Triết lý bí truyền chia thời gian vô biên thành thời gian tuyệt đối trường tồn không bị hạn định kala và thời gian bị hạn định kala. Thời gian thứ nhất là sự trừ tượng hay là thực thể của thời gian vô cùng, còn thời gian thứ hai là Kala Kala là hiện tượng theo chu kỳ của thời gian thứ nhất. Nó là hậu quả của Mahat Tài Trí Khôn Vũ Trụ bị giải kiếp hạn định. Trong vài môn phái người ta gọi Mahat là điều phát sinh đầu tiên của chất chưa biến hóa hay là cội rễ thiên nhiên. Mulaparariti theo chu kỳ nó là Pradana, được gọi là Maya hay là ảo tưởng. Về điểm này tôi tưởng rằng giáo lý bí truyền khác hẳn với giáo lý Vedanta trong các môn phái Avanta, Vipitha, Vaita, vì giáo lý bí truyền nói rằng trong khi Munapariti là lâu non là thực thể là ý niệm được sự tồn vô thủy, tức là vô phụ mẫu đã hợp chất với Brahman, thì Parikiti là hiện tượng của Mura Parikiti hiện theo chu kỳ, và nó chỉ là cái bóng của Mura Parikiti mà thôi. Như vậy má là kẻ của Jana hay là Lâu Sĩ là sự hiểu biết, là sự minh chết. Thượng đế hữu hình là cái phản ánh của ý niệm tuyệt đối, là thực thể duy nhất, nó không có đặc tính và cá tính. Như với số người theo môn phái Vedanta thì Mahat là một sự biểu lộ của Prakriti hay là vật chất. Hết phần A, có bình luận.
Vâng, để tôi coi cái này một chút xíu. Làn rung đồng thoát của đại kiếp trường tồn thứ 7 rung chuyển xuyên qua cõi vô tận, người lại phồng lên và nảy nở từ trong ra ngoài. Anh Văn có ý kiến về đoạn này không anh Văn? Đó, nó post vào cái trang 161 đó.
Chị cứ đọc thì có ý kiến trước đi.
À, đại kiếp trường tồn thứ 7 là cái gì tôi quên mất rồi. Làn rung động chót của đại kiếp trường tồn thứ 7 rung chuyển qua cõi vô tận. Để coi lại phần trước là phần trang 160 coi. 160 đoạn đầu của tấn tuồng khai thiên lập địa, thì vũ trụ hay người con hay còn ẩn mình trong tư tưởng của Đức Thượng Đế. Không có nói gì số 7 hay số mấy cả. Có để từ từ coi làm sao. Sự sử dụng có vẻ hơi phi lý từ ngữ đại kiếp trường tồn thứ 7, bởi vì danh từ đã chia sẻ cái gì không thể chia sẻ được. Thành ra họ dùng cái chữ đại kiếp trường tồn thứ 7 nó rất khó hiểu. Nhưng chiếc lý bí truyền đã cho phép sử dụng đó. Chiếc lý bí truyền chia thời gian vô biên thành thời gian tuyệt đối trường tồn không bị hạn định và thời gian bị hạn định. Thời gian thứ nhất là trừu tượng hay là thực thể của thời gian vô cùng. Còn thời gian thứ nhì là hiện tượng theo chu kỳ của thời gian thứ nhất. Đó là hậu quả của Mahat là trí khôn vũ trụ bị đại kiếp hạn định. Trong vài môn phái người ta gọi Mahat là điều phát sinh đầu tiên của chất chưa biến hóa. Đó là Mulapakiti. Theo chu kỳ, nó là Pradana, được gọi là Maya, là ảo tưởng. Giáo lý bí truyền khác với giáo lý Vedanta. Vì giáo lý bí truyền nói rằng trong khi Mulapakiti là thực thể, là ý niệm, được tự tồn vô thủy, tức là vô phủ mẫu, đã hợp nhất với Brahman, thì Prakriti là hiện tượng của Mula Prakriti hiện theo chu kỳ, và nó chỉ là cái bóng ma của lâm Mula Prakriti mà thôi. Như vậy Mahat, kẻ sanh thứ nhất của Nana hay là Nozif, là sự hiểu biết, là sự minh triết. Thượng đế hữu hình là cái phản ảnh của ý niệm tuyệt đối, là thực thể duy nhất. Nó không có đặc tính và cá tính, nhưng đối với một số người theo môn phái Vedanta thì Mahat là một sự biểu lộ của Prakriti hay là vật chất. Cái đoạn này tôi đọc tùm lum quá anh Văn. Tôi đọc xong tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Vâng.
Khi mà ở cái thời vô thủy vô chung thì có một cái khối tinh thần. Khối tinh thần này không do cái gì sinh ra cả. Tự nó khó hiểu.
mình gọi cái khối tinh thần đó là thượng đế tuyệt đối cũng được, thượng đế không biểu hiện cũng được. Đồng thời với cái sự hiện hữu của khối tinh thần đó, có một cái lớp màng mà chúng ta gọi là một cái làn lớp màng vật chất, hay là tấm màn trinh khiết, hay là đức mẹ đồng trinh, là Mula Prakriti. Prakriti là vật chất, Mula là không có sự thay đổi, tức là vật chất thuần nhất, Mula Prakriti thuần nhất. Và tính toán người ta gọi nó là Pradana. Thì đối với cái phái mà chánh đạo thì Mula Prakriti chỉ là vật chất thôi, còn có Mahat là một cái đặc tính khác của thượng đế nữa. Và Mahat có tính cách là sự đại trí, sự hiểu biết tuyệt đối của thượng đế. Có một số người ở phái Vedanta đó thì cho rằng Mahat là cái vật chất giống như Mula Prakriti, trong khi một phái khác đó thì cho rằng Mahat là cái sự thông thái, sự hiểu biết của thượng đế. Thì nó khác nhau ở cái chỗ đó. Thông Thiên Học, các vị chân sư dạy rằng Mahat là một thành phần của thượng đế, là một cái trí huệ, đại trí của thượng đế, chứ không phải là vật chất. Trong khi những người bên phái Vedanta thì là hiểu rằng Maha là cái sự biểu lộ của vật chất. Chị có nắm vững vấn đề đó chưa?
Vâng.
Thì bây giờ chúng ta nói rõ lại nhé. Maha chẳng qua nó là cái Manas của thượng đế. Đúng không? Cái Budi và Manas của thượng đế, nó khác hẳn cái Mula Prakriti. Mula Prakriti là vật chất thuần túy thôi. Sau này một vật chất thuần túy này nó cứ biến phân, nó differentiated mãi mãi đó, thì nó mới tạo ra những cảnh, những cõi vân vân thế này thế nọ. Nhưng mà ở đây mở cái dấu ngoặc để nói thêm nhé. Có những cái cõi, những cái cảnh đó được tạo ra để cho cái sự tiến hóa của loài người thì nó là thất nguyên. Nhưng mà có những cái cõi, những cảnh nó tạo ra để cho cái sự tiến hóa của những loài siêu nhân, tức là vượt lên trên cho loài người rồi. Loài người chúng ta đã sống ở bảy cõi này là bảy cõi của cái sự mất quân bình, loạn lạc, hỗn loạn. Trong khi những cái cõi mà của các vị siêu nhân đó là những cõi của sự an tịnh, hòa hợp, thanh bình, tốt đẹp. Và Nam Mula Prakriti á, nó căn bản đó là vật chất trên nguyên, nó cấu tạo ra rất nhiều cái trạng thái khác nhau của nhiều vũ trụ khác nhau. Mình đó thì mình chỉ học giáo lý bí truyền về con người của loài nhân loại của mình thôi, là mình chỉ biết thế. Nhưng mà có những cái loài khác á, những loài siêu nhân hay những cái loài nhiều cái giống người ngoài hành tinh chẳng hạn, họ theo một cái lịch trình tiến hóa nó khác, đúng không? Thành thử mình học, mình nên để ý một cái điểm là bà Zatrisky luôn luôn nhấn mạnh là cái giáo lý bí truyền mà viết ra là chỉ để cho cái vũ trụ hiện thời và cho cái sự tiến hóa của nhân loại thôi. Đứng ngoài cái sự tiến hóa và ngoài cái vũ trụ, môi trường tiến hóa của nhân loại bây giờ thì chúng ta không có ý niệm, không có biết gì hết. Bởi vì giáo lý bí truyền không có đề cập tới những cái thành phần đó. Thành ra chúng ta tạm bây giờ chỉ biết là giáo lý bí truyền nói về vũ trụ của con người và nhân sinh quan thành lập con người như thế nào thôi.
Không có nói về mấy cái tiên sinh này nọ hay
linh vân vân, thiên thần mà thuộc về cái cuộc tiến hóa ở trong cái thái dương hệ đó thì nó thuộc về mình, thái dương hệ mình khác.
tôi muốn nói về những cái thái dương hệ khác, tiến hóa khác.
Nếu vậy thì
giáo lý di truyền của mình không có đề cập tới vấn đề
đó. À, mình có đề cập đến đâu bảy gì đó, bảy xem đó. Bảy xem
tất cả những cái đó đều thuộc về cái thái dương hệ của loài người hết.
À.
Chứ không phải một cái thái dương hệ khác.
Đúng rồi, tại vì mình còn tiến hóa từ mặt trăng mình sang đây mà.
Vâng, mình theo một cái, mình là nhân loại, mình tiến hóa theo một cái lịch trình của nhân loại. Còn những người siêu nhân loại tiến hóa theo cái lịch trình của siêu nhân loại.
Thế mấy người, mấy siêu nhân loại có nằm trong đáy dương hệ hay là ở ngoài đáy dương hệ này hả?
À, có những người nằm ở trong thái dương hệ này. Chẳng hạn những người siêu nhân loại đó là Bồ Tát.
Bồ Tát với Phật trò cũng từ người mà ra mà phải không?
Đúng rồi, nhưng mà họ đã tiến qua một cái bình diện đó là ở một cảnh giới của chân đá và chân thần, tức là họ sống trong một cảnh giới của cái sự hoàn toàn hòa hợp, hoàn toàn an tịnh, hoàn toàn tốt đẹp. Cái tiến hóa của các vị này có hơi khác tiến hóa của mình.
Vâng. Đây tôi thắc mắc cái điều là đây nói giáo lý bí truyền khác với giáo lý Vedanta, vì giáo lý bí truyền nói rằng trong khi Mula Prakriti là thực thể, là ý niệm được tự tồn vô thủy, tức là vô phủ mẫu, đã hợp nhất với Brahman, thì Prakriti là hiện tượng của Mula Prakriti hiện theo chu kỳ. Nhưng đối với một số người theo môn phái Vedanta thì Mahat là một sự biểu lộ của Prakriti hay là vật chất. Mahat, còn đối với lại giáo lý của mình thì Mahat là kẻ sanh thứ nhất của Nana, là sự hiểu biết, là minh triết thượng đế hữu hình. Tức là đối với mình thì Mahat cao hơn là đối với lại Vedanta hay là cái bên nào?
Mahat của mình là cái đại trí của thượng đế, sự hiểu biết. Không phải là cái vật chất
à,
người ta họ tưởng.
Vedanta thì họ nói Mahat là một sự biểu lộ của vật chất.
À. À. Còn bên đó thì mình nói Mahat là sự biểu lộ của thượng đế, của đại trí, của trí huệ, của thượng đế, của Phật.
À. Nhân đó là rung động cuối cùng của đại kiếp trường tồn thứ bảy đã được đặt đề từ trước, không phải do một vị thượng đế nào, mà là do cái kết quả của một là định luật trường tồn và bất biến. Định luật này có cả đại kỳ hoạt động và nghỉ ngơi, mà người ta gọi rất đúng và thi vị là ngày và đêm của Brahman, Brahma. Sự nảy nở của mẹ từ trong ra ngoài được gọi là nước trong không gian tử cung của vũ trụ, không ám chỉ sự nảy nở từ trung tâm nhỏ hay tiêu điểm nhỏ, mà nó nói đến sự phát triển một chủ quan vô biên giới thành một khách quan vô biên giới, không chỉ về kích thước giới hạn và cục diện cái chất đối với chúng ta luôn luôn vô hình vô thể, lại hiện diện trong trường cửu. Nó phong bóng tối của nó theo chu kỳ từ cõi nó vào lòng Maya. Tại vì mình cứ nói là bây giờ sự nảy nở của mẹ, thì là mình có cái quan niệm là có một cái quả trứng gì đó ở một cái chỗ trong không gian, nó có một cái điểm gì đó, từ cái điểm đó nó nảy nở ra. Nhưng mà thực sự mình phải hiểu là nó nảy nở từ khắp mọi nơi, tức là nó phóng bóng tối của nó theo chu kỳ từ cõi nó vào lòng Maya, tức là tất cả các Mula Prakriti nó đều hoạt động cùng một lúc, phải không anh?
Ở cái cõi mà khi mà bắt đầu tạo lập vũ trụ, mọi việc nó xảy qua song song với nhau,
như thế ám chỉ rằng sự lan tràn, không phải là sự nở rộng ra, nó lan tràn giống như là nó giống như là mình đổ xăng ra cái bãi cỏ rồi nó lây lan rồi đó. Nó đốt lửa một cái là nó lan tràn ra. Bởi vì trong sự lan tràn vô cùng vô tận không có sự nở rộng ra, tức là không có cái gì nó phình ra cả, mà là sự thay đổi tình trạng. Nó giống như búp hoa sen bừng nở bởi vì không có những cây sen bé tí trong hạt sen. Không những có cây sen bé tí trong hạt sen, mà còn có nghi hình của nó trong ánh sáng xuống giới. Đó, tức là ở trong mỗi hạt sen là nó có đầy đủ các lá rồi, các cánh sen rồi, thành ra nó bùng ra thôi, chứ không phải nó mọc ra thêm cánh mới.
mà còn có như hình của nó trong ánh sáng trung giới, tức là có trong ánh sáng trung giới là đã có cái khuôn rồi. Từ buổi bình minh đến đêm tô tối trong thời đại kiếp, cũng giống như mọi vật khác trong vũ trụ hữu hình này, từ con người cho đến con nhảy, con mít là cái con mà nó ăn sách chứ phải không? Từ những cây khổng lồ cho đến cọng cỏ li ti, tức là tất cả mọi thứ đều có cái khuôn và đều nảy nở đều. 162 chưa nhỉ? Hồi nãy 162. Đó là trang 162. Bây giờ qua trang 163. Bây giờ nhờ anh Minh đọc dùm trang 163 nhé.
Phần B. Nhân đó nằm những động cuối cùng của đại kiếp trường tồn thứ 7 đã được đặt để định trước. Không phải do một vị thượng đế nào mà là do cái kết quả của một định luật trường tồn và bất biến. Định luật này có cả đại thì hoạt động và nghỉ ngơi mà ra gọi rất đúng và thi vị ngày và đêm của Brahma. Sự lời đảo của mẹ từ trong ra ngoài được gọi là nước trong không gian, từ cung của vũ trụ. Không ám chỉ sự này là từ trung tâm nhỏ hay tiêu điểm nhỏ mà nó nói đến sự phát triển một chủ quan vô biên giới thành một khách quan vô biên giới. Không chỉ về kích thước giới hạn và cuộc diện cái chất đối với chúng ta, luôn luôn vô hình và vô thể lại hiện diện trong trường tử. Nó sống bóng tối của nó theo chu kỳ từ cõi nó và lòng Maya. Như thế ám chỉ rằng sự lan tràn không phải sự nở rộng ra, bởi vì trong sự lan tràn vô cùng vô tận không có sự nở rộng ra mà là sự thay đổi tình trạng. Nó giống như bút hoa sen bừng nở, bởi vì không những có cây sen bé tí trong hạt sen. Đó là đặc tính.
Cái nhà anh ồn quá nhỉ.
Đó là đặc tính vật chất của nó mà còn có nghi hình của nó trong ánh sáng trung giới. Từ buổi bình minh đến đêm tối trong thời đại kiếp cũng giống như mọi vật khác trong cái vũ trụ hữu hình này, từ con người cho đến con nhảy, từ những cây khổng lồ đến cọng cỏ li ti. Qua đi chuyện nói chúng ta rằng tất cả những điều đó chỉ là những phản ảnh tạm thời cái bóng dáng của nghi hình vĩnh cửu ở trong tư tưởng thức đức thực đế. Nên nhớ rằng vĩnh cửu ở đây chỉ có nghĩa là một đại thể, một đại thế hệ, nghĩa là chỉ nó là nó chỉ trường tồn trong suốt một chu kỳ hoạt động lâu dài dường như vô tận, nhưng vẫn có lúc chấm dứt mà chúng ta gọi là một đại kiếp. Vậy ý nghĩa thực sự và bí truyền của danh từ Manvantara, hay đúng hơn là danh từ Manvantara là gì? Dịch theo sát nghĩa thì nó có nghĩa là ở giữa hai vị bản cổ, có 14 vị bản cổ Manu trong suốt một ngày của Brahma, và mỗi ngày của Brahma gồm có 1.000 lần 4 đời hay 1.000 lần đại đời hay Mahayuga. Giờ đây ta hãy phân tích danh từ Manu. Các học giả thảo sĩ văn hóa phương Đông có ghi trong những từ điển của họ rằng danh từ Malo phát sinh ra từ căn bản Malo là người suy nghĩ. Nhưng theo giáo, theo bí giáo thì Malo là vị thần linh mang hình hài con người để phù hộ cho chu kỳ hay cuộc tuần hoàn đặc biệt của ngài. Nhưng ngài là hiện tượng hiện thân tư tưởng của đức thượng đế, giống như đức Phimander là nhà điểm kim. Vì vậy mỗi vị bàn cổ là một vị thần linh đặc biệt sáng tạo và xây dựng mọi vật trong suốt chu kỳ đại kiếp của ngài. Khoa hát khiến cho đức bàn cổ đi đây đi đó, nó là động lực làm cho các nghi hình này nảy nở từ trong ra ngoài. Như thế thể có nghĩa là nó đi xuống dần dần xuyên qua mọi cõi, từ ý niệm đến hữu hình ô trực nhất, để sau cùng đơm bông trổ trái ở đỉnh chót của vật chất nặng chọc nhất và hào ảnh nhất. Hết phần B, xin bình luận.
Vâng. Khoa bí truyền nói với chúng ta rằng tất cả những điều đó chỉ là phản ảnh tạm thời cái bóng dáng của nghi hình vĩnh cửu ở trong tư tưởng của đức thượng đế. Nên nhớ rằng chữ vĩnh cửu ở đây cũng không phải là vĩnh cửu luôn. Vĩnh cửu ở đây chỉ có nghĩa là một aeon, tức là nó trường tồn trong suốt một chu kỳ hoạt động lâu dài dường như vô tận, nhưng vẫn có lúc chấm dứt. Vậy thì đừng có hiểu vĩnh cửu là vô biên.
mà chúng ta gọi là một đại kiếp, tức là vĩnh cửu ở đây nghĩa là Manvantara, là một chu kỳ hoạt động. Vậy ý nghĩa thực sự và bí truyền của danh từ Manvantara là gì? Thì nó có nghĩa là ở giữa hai vị bàn cổ. Ủa, sao lại một vị bàn cổ lại dài như vậy? Có 14 vị bàn cổ trong suốt một ngày của Brahma. Manvantara ở giữa hai vị bàn cổ, tức là chỉ có mấy cái này là chu kỳ của một vị bàn cổ thôi sao? Vĩnh cửu mà chỉ là chu kỳ của một vị
bàn cổ. Này không phải là bàn cổ của một kiếp dân đâu chị.
Không phải bàn cổ của mình trái đất phải không anh? Bàn cổ này bàn cổ khác phải không? Rất cao siêu. Vậy cái bàn cổ này không thể hiểu là bàn cổ bình thường mà mình có 7 vị bàn cổ. Vâng.
Bàn cổ có nhiều cấp bậc chị. Bàn cổ của giống dân của mình là khác. Còn bàn cổ này là của một thái dương hệ. Hoặc là bàn cổ của một cái dãy.
Nhưng mà dù sao cái này nó cũng hơi kỳ. Tại vì bây giờ nhá, trong một ngày của Brahma là có tới 14 vị bàn cổ rồi. Trong một ngày của Brahma là có 4 vị bàn cổ. Tức là có 4 đại kiếp. 14 đại kiếp. Tại vì một đại kiếp là liên quan đến một vị bàn cổ mà. Mà tức là thành 14 vĩnh cửu. 14 lần cái chữ vĩnh cửu. Cái chữ vĩnh cửu ở đây dùng hơi quá đáng. Mỗi ngày của Brahma gồm có 1.000 lần bốn đời hay là 1.000 lần đại đời hay là Mahayuga. Mahayuga. Mahayuga là đại đời. Yuga này nó hơi giống cái chữ yoga của mình nhưng mà nó thay bằng chữ U. Maha là lớn. 1.000 lần đại đời. Mỗi ngày của Brahma có 14 vị bàn cổ trong suốt một ngày của Brahma, và mỗi ngày của Brahma thì gồm có 1.000 lần đại đời, hay là Mahayuga. Nhưng mà như vậy là Manvantara lớn hơn Mahayuga. Tại vì Manvantara này là 1/14 ngày của Brahma, mà trong khi Mahayuga đó thì là một ngày của Brahma có tới 1.000 lần cái Mahayuga, cho nên Mahayuga là nhỏ lắm, bằng 1/1000 cái ngày của Brahma. Cái kia là 1/14 ngày của Brahma thôi. Giờ đây tái phân tích danh từ Manu, các học giả văn hóa Đông Phương có ghi trong từ điển rằng danh từ Manu phát sinh từ chữ Man, là người suy nghĩ. Bí giáo thì Manu là vị Phật thần mang hình hài con người để phù hợp cho chu kỳ hay cuộc tuần hoàn đặc biệt của Ngài. Nên Ngài là hiện thân tư tưởng của Đức Thượng Đế. Vì vậy mỗi vị bàn cổ là một vị thần minh đặc biệt sáng tạo và gây dựng mọi vật trong suốt chu kỳ hay đại kiếp của Ngài. Đó, cho nên cái này không liên quan đến bàn cổ trái đất. Phô hát khiến cho Đức bàn cổ đi đây đi đó là động lực làm cho ngũ hình này nở từ trong ra ngoài, như thể có nghĩa là nó đi xuống dần dần xuyên qua mọi cõi. Từ ý niệm đến hữu hình ô trược nhất để sau cùng đâm bông chỗ trái ở đỉnh chót của vật chất nặng trọng nhất và hoàn nhất. Thành ra vị này là ở trên cõi rất là cao. Vị bàn cổ này ở trên cõi rất cao. Ok, cái này muốn nhớ được những cái con số này thì phải từ từ nghiên cứu sau. Bây giờ để mình qua cái trang sau. Thì tôi upload lên đã chưa kịp upload. Đây có trang 164 này. Để copy paste vào đây. Nhờ anh Minh đọc dùm trang 164 nhé.
Bỗng nàn xung động nan dần ra và xè cánh chạm nhanh vào toàn thể vũ trụ, và cũng chẳng luôn cái ngầm mống đang ở trong tâm và sự tối tâm này thở nhẹ trên những dòng nước tim của sự sống. Người ta nói rằng cái Mona, tức là Mona là chân thần của môn phái Pythagore, thì ở trong vắng lặng và trong bóng tối tâm cũng như mầm mống cái ý niệm về hơi thở của sự tối tâm di chuyển trên dòng nước tim của sự sống. Khác ta nhớ lại trên đầu của kinh Gương Sơ của Chủ Lợi nói về những dòng nước tim là vật chất căn bản, là tinh thần ẩn tàng trong đó. Các
căn nguyên của ý niệm đó là Nairakala và Ramasipa, là đứng di chuyển trên những dòng nước. Ngài là hiện của hơi thở trường tồn của đại thể vô chi, hay là Paraman theo các nhà huyền lý học đông phương, dòng nước của sự sống, hay là sự hỗn loạn hiện tượng của âm tính mà sự trống rỗng. Nói theo hạ trí của ta, trong đó có vật chất và tinh thần ẩn tàng. Điều này khiến cho ông Demos Lister, theo là vị thầy của ông là Lister, nói rằng nguyên lý căn bản của vạn vật là các nguyên tử và một sự trống rỗng. Trong trống rỗng đây có nghĩa là không gian, chứ không phải là không gian trống rỗng. Bởi vì thiên nhiên rất ghê sợ sự trống rỗng. Nói theo các triết gia thời cổ và những triết gia triết lý gia trong thái Epicurus rằng trong mọi vũ trụ học, nước cũng đóng vai một vai trò quan trọng như thế. Nó là nền tảng và căn bản của đời sống hữu hình. Các nhà khoa học nhầm lẫn danh từ nước thông thường với nước có ý nghĩa huyền bí. Họ gán vào nước mà kinh khí và dưỡng khí tạo thành để ám chỉ nước mà các nhà huyền bí dùng để chỉ chúng lại. Các nhà huyền bí dùng danh từ nước này vẫn có ý nghĩa siêu hình và bí mật. Nước đá không phải là nước, hơi nước không phải là nước. Tuy nhiên nước đá hơn nước tuy ba là, nhưng cái thành phần hóa học của nó chỉ là một mà thôi. Hết phần rồi.
Bây giờ tạm ngừng ở đây là bình luận tiếp đoạn 32. Bóng làm rung động lan dần ra và xòe cánh chạm nhanh vào toàn thể vũ trụ và cũng chạm luôn vào cái mầm mống đang ở trong tối tăm. Và sự tối tăm này thở nhẹ trên những dòng nước yên của sự sống. Nó mới nói tới dòng nước đó. Nước này không phải là hydrogen, oxygen. Cái này là đang nói về Mulapagiti này. Mulapagiti chắc là có pH mới đụng vô, pH của đường đế mới đụng vô thì nó mới tạo ra một cái làn rung động. Thì nó làm cho toàn thể vũ trụ nó đều rung động và nó đều biến hóa. Và người ta gọi là chạm vào cái mầm mống đang ở trong tối tăm. Tối tăm tại vì lúc này nó chưa có xuất hiện gì cả, cho nên nó là của ban đầu. Từ tối tăm này thở nhẹ trên những dòng nước yên của sự sống. Thì cái sự sống này nó đi ra này, là giống như pH nó đưa ra. Họ tạm gọi là dòng nước yên. Bây giờ giải thích cái câu này là người ta nói rằng Monad, tức là Monad, hà là chân thần của môn phái Pythagore, thì ở trong vắng lặng và trong tối tăm giống như mầm mống. Cái ý niệm về hơi thở của sự tối tăm di chuyển trên dòng nước yên của sự sống. Xét lại chúng ta nhớ lại chương đầu của Kinh Genèse trong cái cuốn Kinh Thánh đó. Cuốn đầu tiên, cái phần đầu của cuốn Kinh Thánh nói về những dòng nước yên là vật chất căn bản, là tinh thần ẩn tàng trong đó. Trong Kinh Thánh này người ta tưởng rằng là mặt trái đất có nước trên bao phủ, thì ở đây họ giải thích là cái nước đó là cái nước là vật chất căn bản, chứ không phải là nước thật. Nước căn vật chất căn bản là có tinh thần ẩn tàng trong đó. Căn nguyên của ý niệm đó là Narayana Brahmanic, là đấng di chuyển trên những dòng nước. Dòng nước này cũng như là Mulapagiti. Ngài là hiện thân của hơi thở trường tồn của đại thể vô chi, hay là Parabrahman theo các nhà huyền bí học đông phương. Đấng di chuyển trên những dòng nước này là hiện thân của hơi thở trường tồn. Mình biết hơi thở trường tồn là có hơi thở ra thở vào là xuất hiện một sự sống, xong rồi là sự yên tĩnh trở lại. Đại thể vô chi tại vì lớn quá chưa có cái gì để mà biết. Hay là Parabrahman theo các nhà huyền bí học đông dương. Parabrahman giống như Đức Chúa Cha ấy. Dòng nước của sự sống hay là sự hỗn loạn hiện tượng của âm tính là sự trống rỗng, tức là Mulapagiti đó. Tại vì mình tưởng là nó trống rỗng, thực ra nó là đầy hết, nó trong nó có vật chất tinh thần đầy hết. Thì cái ông mấy cái nhà triết gia ngày xưa Democritus với lại thầy của ông ta thì nói rằng là các sự trống rỗng đây có nghĩa là không gian, mà không phải là không gian trống rỗng, nhưng mà sự trống rỗng này chính là không gian, mình tạm gọi là không gian. trong chữ không gian nó cũng có chữ không, thành ra mình tưởng là không có gì hết. Nhưng mà không gian đây có nghĩa là cái vùng đó mà nó có những đầy những vật chất. Nó tại vì thiên nhiên rất ghê sợ chữ trống rỗng, nếu mà rỗng ở đâu là có vật chất nhào đến liền, chứ không có cái vấn đề mà trống rỗng mà trường tồn được. Trong mọi vũ trụ học thì nước cũng đóng vai vào trò quan trọng như thế, nó là nền tảng và căn bản của đời sống hữu hình. Các nhà khoa học lầm lộn danh từ nước. Thông thường với nước có ý nghĩa huyền bí, họ dán vào nước mà sinh sinh dưỡng khí tạo thành để ám chỉ nước mà các nhà huyền bí dùng để chỉ chủng loại. Thì ở đây cái chữ nước ở đây không phải là nước bình thường của chúng ta, mà nước ở đây là nước của các nhà huyền bí. Các nhà huyền bí dùng danh từ nước này một cách siêu huyền bí mật. Thì người ta cũng không có so sánh, nếu nói về nước đá này nọ thì thành phần hóa học, cái này tự nhiên nói làm thành chuyển khác, nước đá với lại hơi nước với lại nước, tuy là ba nhưng mà thành phần hóa học cái này chẳng biết ăn nhầm gì vào đây không. Anh Văn có ý kiến gì đóng góp chỗ này không anh Văn? Nguyên cái đoạn này này.
Đến hai đây, hai có không?
Anh em có đóng góp gì không anh hai?
Chứ ba dụ này khó mà. Mình nói thiện, mới đóng góp được, không có thiện cho nên nó nhức đầu quá.
À, anh muốn nói gì nói nhưng mà phải liên quan đến đề tài, anh đừng nói lạc đề là được.
Tôi nói giọng do toan quá.
Không
được,
mất thời giờ nhiều, mình phải...
Cái sự giọng do toan quá, để mình coi mình có tập trung được hay không, phải không? Trước khi tôi nói giọng do toan quá, để các anh chị có tập trung được không?
Tôi thấy anh do toan quá, anh hay lạc đề là điều nhất. Điều thứ hai là anh lặp lại những cái điều mọi người biết rồi, thì tốt nhất là anh phải dính chặt vào cái đề tài này để mọi người khỏi bị đánh lạc hướng nhé.
Ở đây là, nãy giờ mình nói cái gì, nước nè ha, nước gì?
Cái nước này cũng như là, cái nước vũ trụ này giống như là...
Cái này là, cái câu 2 ha, cái câu 2 phải không?
Nó không phải
cái câu 2.
Vấn đề sinh hóa vũ trụ của em, nó không phải là cái nước.
Cái này nè, cái câu 2 ha, để nói lại mình đọc cái câu 2. The vibration swift along, crossing with the swift wind, behind universe and the sun. That's the world in that message. And then that is our world is the water of life. Ở đây là cái nước của không gian, cái câu kinh này đó. Tôi ở đây tôi góp ý thôi, còn anh em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ ha. Nhưng ở trên này á, bởi vì cái câu này rõ ràng á, mình nói đến cái sự rung động. Cái sự rung động mà nó tiếp xúc với gì? Vì cái cánh, cái đầu cánh của cái toàn thể vũ trụ và cái mầm mẫn mà nó phóng vào bóng tối. Và bóng tối thì nó từ cái hơi thở nó ra tạo ra cái ở trong nước không gian. Đây sẽ bởi vì thành ra anh em thấy cái câu này nó có cái gì đó là nó siêu hình lắm, cái mầm mẫn này. Rồi vì cái đôi cánh của toàn thể bầu vũ trụ mình vừa bóng tối rồi nó làm cho trở thành cái gì nước không gian, cái là nước không gian. Chứ nói đó thì mình nói đến cái bởi vì cái ba cái này á, nó liên hệ đến cái rung động, cái tần số rung động trong không gian. Mà họ nói đến rung động á, thì bởi vì anh em mà học cái này rồi đó, nhưng mà anh em có nghiên cứu qua kinh sách của Ấn giáo và là Môn giáo á, thì cái càn khôn vũ trụ của mình á, lúc đầu á, nếu mà không có cái người mà khuấy động thế gian á, gọi là người khuấy động thế gian á, tiếng Hà Phạn, tiếng Ấn người ta gọi là gì, là Narayana đó. Narayana là người khuấy động thế gian. Cái càn khôn vũ trụ của mình mà không có cái người khuấy động thế gian thì làm thì không thể nào mà có tạo ra nước ở trong không gian được. Anh chị em thấy không? đây là một cái tư tưởng cao siêu của người lý, của nền giáo lý biết tiền của Ấn giáo đây. Nó đâu có đơn giản đâu. Nói đến sự rung động là của chúng ta, tại sao nếu mà không có ai tạo ra cái sự rung động này á, thì làm gì mà cái càng không vũ trụ nó được khuấy động lên. Thấy chưa? Vì lý do đó cái tư tưởng cao siêu về mà giáo lý biến tiền của Ấn giáo để mà giúp cho chúng ta có thể mà thiền có kết quả, là khi mà nói đến rung động, sự rung động mà trong không gian, mà nhất là cái sự mà rung động gần nhất của chúng ta trên trái đất của chúng ta. Nếu mà không có sự rung động này thì con người chúng ta cũng không có tạo ra được đâu. Đây, chúng ta phải thiền về cái sự rung động này. Không có sự rung động này thì trái đất của chúng ta cũng biết như là một trái đất chết. Mà càng không được, mà cả thái dương hệ của chúng ta nếu mà không có sự rung động thì thái dương hệ cũng không có được tạo lần. Chỉ nói sự rung động thôi, mà ai tạo ra sự rung động này? Vì lý do đó nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta phải đưa cái tư tưởng này lên cái tầm số nha, lên nghe là lên cái mà gọi là không thể nào tưởng tượng. Vì lý do đó nó không thì họ mới đưa ra cái thuyết. Anh dẹp giáo lý bí truyền thì phải nhớ cái thuyết này nha. Cái thuyết nhân thần giảng vật đồng hình quá hay đồng hình thiếu đó. Nếu không có cái thuyết này thì cái tư tưởng của chúng ta cũng chỉ là ở cái tư tưởng bình thường thôi, không có gì hết á. Nhưng mà nhờ cái thuyết này á, để mà chúng ta lần lần hướng thượng được đó. Bởi vì nhân thần giảng vật đồng hình thiết mà tiếng anh á, người ta gọi là anthropomorphism. Học giáo lý
đi. Anh ơi, đây, mấy cái đó nhớ liên quan này đến đoạn này anh ơi.
Chị đừng nói tôi nói nha anh em. Phải nhớ cái thuyết này thì lúc bây giờ mình mới nghĩ đến cái mà có rung động là phải có người rung động. Chính cái thuyết này đó, tôi nhắc cái thuyết này. Nếu mà không có thuyết này thì không thể nào mà thuyết phục được các nhà thần linh học hồi xưa chính mà lại đi qua bên Mỹ cũng vậy. Mà chính là có lẽ Đức Cà Hát đưa cái thuyết này cho bạn để nhắc nhở mà hồi lúc mà các nhà thần linh học, khoa học mà cái thời đại, thời thế kỷ 18, 19 rồi, họ chưa biết gì hết trời đó. Họ còn nghĩ, chứ họ chỉ gọi là những nhà duy vật người khoa học mà duy vật cực đoan cuồng tính, họ không nghĩ hả? Vì lý do đó mà xong thì họ mới đưa cái thuyết này ra. Thì học giáo lý bí truyền chúng ta phải luôn luôn nhớ cái thuyết này. Nhân thần giảng vật đồng hình thuyết.
Trời ơi, nó không liên quan, đời đặc đề rồi.
Trời á. Đây nè, lúc bây giờ chúng ta mới đồng ý rằng nghĩa là có người khuấy động thế gian nên mới có sự rung động. Chị đừng có cản tôi nói.
Tôi nói người đó là ai? Có người khuấy động thế gian, người đó là ai? Có phải thường nói
em? Thì đó, tôi mới nói không? Là chính cái nền giáo lý bí truyền của Ấn giáo người ta mới nói là nếu mà người ta không đặt ra được cái gì hết thì nghĩa là chính là bên giáo lý bí truyền nghe các gì. Nghĩa là có thể đắc đạo bên đó, người ta đã khám phá có người khuấy động thế gian. Người ta gọi từ đó là Narayana. Chị mở cái từ này ra cho người ta coi đi. Muốn nói là muốn học cái câu kinh này thì phải nhớ cái từ Narayana. Bây giờ, người khuấy động thế gian.
Mà cái đó là
muốn nói, nếu mà muốn có nói người khuấy động thế gian thì phải dùng cái thuyết nhân thần dạng vật đồng hình thế. Nói vậy thôi.
Cái này rõ em nói làm tôi thấy nó rất là bí. Tự nhiên bây giờ mày ra một cái ông nào đó tên là Narayana là quái gì? Nãy giờ mình đang nói về
thành ra anh người ta mới phải dùng cái tiếng này. Nhân thần dạng vật đồng hình thiết.
Cái này là
con người thần linh dạng vật đều có một cái hình dáng đặc tính giống nhau. Bây giờ vì lý do đó nên người ta mới hướng thượng. Chứ nếu mà không có cái người khuấy động thế gian thì làm gì mà có cái sự rung động.
Thôi bây giờ rồi, bây giờ cái này anh nói như thế thì cũng có lý lắm. Thì bây giờ để con giải thích cái
phần không anh biết này ai mà chấp nhận thôi. Chị nói là có người
khuấy động thế này. Bây giờ để tôi giải thích phần tiếng Anh mà tôi vừa đưa lên.
Bây giờ tôi nói rõ vậy thôi.
Cảm ơn anh. Bây giờ cái phần tiếng Anh mới đưa lên nhé. Cái chân thần của ông Pythagore đó thì người ta nói rằng cái chân thần đó thì nó nằm ở trong cái cảnh cô đơn và tối tăm, giống như là một cái mầm cái ý nghĩ rằng là có một cái hơi thở của cái sự tối tăm đi chuyển động ở bên trên những cái vùng nước của sự sống, những cái vùng nước còn ngây ngủ của sự sống, thì cái đó là cái vật chất đầu tiên. Mà ở trong cái vật chất đó thì nó có một cái tinh thần tiềm ẩn ở trong đó, làm cho ta nhắc tới cái phần của cái chương đầu tiên của Genesis, tức là gì đó, Kinh Thánh á. Thì nó bắt đầu tiên là cái mà anh nói là người khuấy động thế gian đây này, thì gọi là Brahminiko Narayana. Thì tiếng Anh họ dịch là người chuyển động, là mover on the water, người chuyển động, di động ở trên mặt nước. Một cái vị mà di động ở trên mặt nước, thì cái vị di động trên mặt nước này là ai? Đó chính là nhân cách hóa của cái hơi thở trường tồn của cái sự vô thức, của cái sự vô thức, tổng hợp vô thức. Tức là cái này là cũng như là vị thượng đế mà chưa có gì mình không nói chuyện được đó, tức là mình bất khả tư nghị đó, cái vị thượng đế bất khả tư nghị. Thì cái người khuấy động này á, là cái sự nhân cách hóa của cái hơi thở của cái vị đó, hay là gọi là Parabrahm. Đó, đối với những người mà những huyền bí học Đông Phương thì họ gọi như thế, họ gọi là Parabrahm. Còn cái nước, còn cái sự sống của, hay là nước của sự sống, nước của sự sống thì họ dùng cái chữ Chaos. Chaos ở đây tiếng Anh nó có nghĩa là cái sự mà hỗn loạn. Thành nước của sự sống này lại chính là cái sự hỗn loạn. Hỗn loạn chắc là hỗn loạn của Mulapajiti chạy trong lâm. Rồi the primal principle in symbolism, tức là cái nguyên lý giống, mà nguyên lý gọi là female là giống cái à, nữ tính, một cái nguyên lý có nữ tính ở trong những cái biểu tượng đó. Thì chính là cái sự trống không, mà ở trong đó sự trống không mà trong đó có nằm sẵn vật chất và tinh thần. Cho nên rằng cái điều này đã làm cho cái ông Democritus nói rằng, học trò của Lysippus nói rằng cái nguyên lý đầu tiên của tất cả là những cái nguyên tử và cái sự trống không. Có nghĩa là không gian, nhưng mà không gian này là có chứ không phải không gian là không có gì hết. Đó. Tại vì không bao giờ có cái chuyện mà không có gì hết là không được, bởi vì thiên nhiên là không có thích cái gì mà trống rỗng, cho nên là phải có những cái vật chất ở trong đó. Ở trong tất cả những người mà nghiên cứu về vũ trụ, về vũ trụ học ấy, thì nước là một cái điều quan trọng. Nó là cái nền móng và nó là cái nguồn gốc của cái sự sống vật chất. Những nhà khoa học thì hiểu lầm, tưởng rằng nước này là nước bình thường của chúng ta, nước dùng để uống. Đó, thì thôi cái đoạn sau này cũng lặp lại làm gì, nó phiền phức lắm. Rồi bây giờ anh nhờ anh Minh đọc tiếp đoạn kế đi, hay còn 20 phút nữa. Bình luận tiếp đoạn 33.
Bóng tối chói ra ánh sáng và ánh sáng phóng ra một tia sáng đơn độc trong những dòng nước đi sâu vào lòng mẹ. Tia sáng phóng nhẹ xuyên qua cái trứng trinh nguyên, tia sáng này dung chuyển cái trứng vĩnh kỷ và nó nhỏ xuống cái mầm móng không trường tồn. Mầm móng này mới đây đông đặc lại và thành ra cái trứng thế gian. Tia sáng đơn độc rơi vào lòng mẹ thâm sâu có thể được coi như là tư tưởng của Thượng Đế hay là trí hệ của Đức Thượng Đế thấu ngần cõi hỗn loạn. Dù sao điều đó xảy ra trên cõi vô hình trừu tượng hay trên cảnh giới mà trong đó có điều mà ta gọi là sự siêu hình trừu tượng lại là một sự thật. Cái chính sinh nguyên chỉ tỏ một trạng thái trừu tượng chính, có nghĩa là cái gì có khả năng phát triển do sự thụ thai. Cái chứng sinh nguyên đó trường tồn và bất biến, và chính cái chứng đã đầy nhựa sống trước khi lọc nằng thì cái mầm móng không trường tồn và theo tư vị cũng giống như vậy. Mầm móng này theo biểu tượng học và sau nó sẽ trở thành cái chứng của thế gian. nó chứa đựng bên trong của nó khi nó không ở trong vòng điều khiển. Sự hứa hẹn và năng lực của toàn cõi vũ trụ, tuy cái ý niệm tự nó là một sự trì tượng, một cách diễn tả theo biểu tượng, mà chính nó là một biểu tượng thực sự, và vì nó gợi đến cái ý niệm vô cùng tận như một hình tròn không biên giới, nó trải ra trước mắt của trí não một cảnh quan vũ trụ vô tận, nhô ra từ không gian vô tận, một vũ trụ mênh mông không bờ bến nếu không phải là vô tận trong sự biểu lộ hữu hình của nó. Cái biểu tượng chính còn có nghĩa là trong huyền bí học là hình hài đầu tiên của vạn vật hữu hình, từ hộp nguyên tử cho đến tinh cầu, từ con người cho đến cái thiên thần đều là một khối tròn. Đối với mọi quốc gia, khối tròn là một sự tượng trưng cho sự trường tồn, trường thủy và sự vô tận. Một con rắn ngậm đuôi, tuy nhiên muốn hiểu nghĩa này ta phải tưởng tượng ở trong tâm khối tròn mà nhìn ra ngoài, phạm vi của sự nhìn ngắm hay của tư tưởng thì giống như một khối tròn với những đường kính, đường bán kính đi từ trung tâm ra ngoài khắp nơi, túa ra trong không gian mở rộng, xung quanh chúng nó những quang cảnh vô biên. Đó là hình tròn biểu tượng của ông Tassan và các nhà bí học Do Thái. Trung tâm của nó ở khắp nơi và danh giới của nó thì không nơi nào cả. Quan niệm này là thành phần của ý niệm phức tạp về điều tượng chính thế gian này. Chính thế gian có lẽ là một trong những dấu hiệu phổ thông khắp nơi, rất gợi cảm theo cả ba chiều hướng tinh thần, sinh lý và vũ trụ luận. Vì thế người ta thêm nói trong mọi môn thần học thế giới, nơi đó người ta hợp nhất nó với hình tượng sinh của con rắn. Hình rắn này có khắp mọi nơi trong triết học cũng như trong môn biểu tượng học, có tính cách tôn giáo. Con rắn tượng trưng cho sự tính phỉ, sự vô cùng, sự tái sanh, sự phản não hường đông, hường đồng, cũng như nó là tượng trưng cho sự nguyên chất vậy, sự bí mật của sự tự sinh và sự tiến hóa do chính năng lực sản sinh của nó được điền đẳng trong phạm vi nhỏ hẹp của cái chứng. Sự diễn tiến của vũ trụ, sự diễn tiến này do sức nóng và sự ẩm ướt dưới ảnh hưởng của tinh thần sáng tạo vô hình. Điều này chứng tỏ rõ ràng sự chọn lựa biểu tượng cái chứng là chính. Cái chứng sinh nguyên là biểu tượng bé tí mới của bé tí của nguyên hiện đại vũ trụ, nó là mẹ sinh nguyên của hỗn năng hay là vực sẵn đầu tiên, đứng sáng tạo nam tính, dù người dù dưới danh từ nào cũng vậy, phóng tia sáng làm cho mẹ sinh nguyên đấy này dễ sinh nguyên. Hỏi người nào não luyện về khoa thiên văn hoặc khoa vạn vật học mà không thấy điều đó là gợi cảm. Vũ trụ được coi như là thiên nhiên, tức là một quả trứng thánh ngầm, nghĩa là có thể phá sanh ra được nhưng vẫn sinh nguyên, và trong khi vũ trụ cho được là vô biên thì nó là chỉ tượng sinh bằng được khối tròn. Cái trứng vàng được bao vây bằng 7 nguyên tố tự nhiên, 4 nguyên tố được biết là chỉ khái, nửa không khí, nước, còn 3 nguyên tố kia chỉ bí mật. Người ta biết điều này trong kinh Vino Purana. Trong kinh đó người ta xưng định nguyên tố bằng nước ba bọc, mà cũng kinh đó người ta có thêm một nguyên tố bí mật nữa, đó là nguyên tố Ahamaka. Trong nguyên bản của kinh này thì không có danh từ Ahamaka, người ta chỉ nói đến 4 nguyên tố mà không rõ, không nói tới 3 nguyên tố sau cùng. Hết.
À, ok. Cảm ơn mình cái trang web này tự nhiên nó bị down, tức là bây giờ mình bấm vào mấy cái link nó không vào được, tôi nên học nữa, không hiểu sao tôi nên học nó hơi bị trục chặt cái gì đó. Nhưng mà bây giờ tôi có sẵn cái này trong trong cái computer thì bây giờ mình nghiên cứu. Bình luận tiếp đoạn 3 có phải bắt đầu từ chỗ bóng tối chói ra ánh sáng không hả? Đúng rồi. Bóng tối chói ra ánh sáng và ánh sáng phóng ra một tia sáng đơn độc trong những dòng nước. Bóng tối thì mình biết rồi, đầu tiên là có bóng tối thôi, không có gì hết. Thì nó từ đó nó đi, nó có ánh sáng ra là nó bắt đầu biến phân những cái molecule và nó bắt đầu có cuộc sinh hoạt. Và ánh sáng phóng ra một tia sáng đơn độc trong những dòng nước đi sâu và lòng mẹ. Họ dùng nước một cái tượng trưng thôi. Tia sáng phóng lẻ xuyên qua cái trứng trinh nguyên. Thì bây giờ mình tưởng tượng cái này là phô hát á. Phô hát nó đi, nó đụng vô mấy cái molecule. Tia sáng là rung chuyển. Tia sáng này là phô hát. Là rung chuyển, làm rung chuyển cái trứng vĩnh cửu và nhỏ xuống cái mầm móng không trường tồn. Mầm móng này mới đây đông đặc lại và thành ra cái trứng thế gian. Tức là khi mà phô hát vào thì là cấu tạo những cái molecule nó bên thân nó thành ra từ từ nó thành ra thế gian. tia sáng đơn độc rơi vào lòng mẹ thâm sâu, có thể được coi như là tư tưởng của Thượng Đế, hay là trí huệ của Đức Thượng Đế, thấu nhuần cõi hỗn loạn. Cõi hỗn loạn là nước á. Dù sao điều đó xảy ra trên cõi vô hình trụ tưởng hay trên cảnh giới ngoài trong đó, có một điều ta gọi là sự siêu hình trụ tưởng lại là một sự thật. Cái chứng chinh nguyên chỉ tỏ một trạng thái trụ tưởng, chứng có nghĩa là cái gì có khả năng phát triển giữa sự thụ thai, tức là Mulapakiti này phát triển được. Cái chứng chinh nguyên đó trường tồn và bất biến. Chính cái chứng đã đầy nhiệt sống trước khi lọt lòng thì cái mầm mống không trường tồn. Chính cái chứng đã nhảy đầy nhiệt sống trước khi lọt lòng thì cái mầm mống không trường tồn. Và theo chu kỳ cũng giống như vậy, mầm mống này theo biểu tượng học với sao trở thành cái chứng của thế gian. Nó chứa đựng bên trong của nó, khi không ở trong vòng biểu tượng, sự hứa hẹn và năng lực của toàn cõi vũ trụ. Tuy cái ý niệm tự nó là một sự trừu tượng, một cách diễn tả theo biểu tượng, mà chính nó là một biểu tượng thực sự, bởi vì nó gợi lên cái ý niệm vô cùng vô tận như một hình tròn không biên giới. Thì mình biết là vũ trụ bây giờ là đầy những cái Mulapakiti, xong rồi có phô hát chiếu rọi vô thì nó bắt đầu nảy nở và nó tạo ra những cái sự mọi sự mọi việc. Và mình tưởng tượng nó giống như là một cái bầu trời nó tròn vo không biên giới, thực ra là nó vô cùng vô tận, mà mình tưởng tượng nó tròn như vậy, giống như là thái cực của bên lão giáo. Nó trải ra trước mắt của trí não một quang cảnh vũ trụ vô tận, nhô ra từ không gian vô tận, một vũ trụ mênh mông không bờ bến, nếu không phải là vô tận trong sự biểu lộ hữu hình của nó. Tức là đối với chúng ta thì nó là vô tận. Cái biểu tượng chứng còn có nghĩa trong huyền bí học là hình hài đầu tiên của vạn vật hữu hình, từ hộp nguyên tử cho đến tinh cầu. Đó. Tức là về sau này tất cả mọi thứ thì xuất hiện cũng từ cái Mulapakiti, cái chứng của chứng của cuộc sống đó. Hình hài đầu tiên từ xuất phát từ đó mà ra, từ nguyên tử cho đến tinh cầu, cho đến người, cho đến thiên thần, từ cái chứng đó mà ra. Đối với một quốc gia, khối tròn là sự tượng trưng cho sự trường cửu và vô tận. Một con rắn ngậm đuôi, cái hình con rắn ngậm đuôi nó làm thành vòng tròn, thì nó vô tận, giống như nó cứ chạy vòng vòng ở chung quanh cái vòng tròn đó. Tuy nhiên muốn hiểu nghĩa này, ta phải tưởng tượng ở trong tâm khối tròn mà nhìn ra ngoài. Phạm vi của sự nhìn ngắm và của tư tưởng thì giống như một khối tròn với đường bán kính, với những đường bán kính đi từ trung tâm ra ngoài khắp nơi, túa ra trong không gian, giống như là những cái căm xe đạp. Tại vì mình nhìn từ trong, mình nhìn từ giữa trung tâm khối tròn, mình nhìn ra xung quanh hết khắp nơi, mở rộng ra những quang cảnh vô biên, thì nó mình nhìn ra khắp xung quanh không gian ba chiều. Đó là hình tròn biểu tượng của ông Pascal và căn nhà bí học Do Thái. Trung tâm của nó ở khắp nơi và ranh giới của nó thì không nơi nào cả. Tức là mình ở đâu thì trung tâm ở đó. Mình đứng đâu thì trung tâm ở đó. Thành ra do đó trung tâm nó ở khắp nơi, chứ nó không phải là ở một điểm trên nước Việt Nam hay là một trái đất. Bất cứ từ đâu mình cũng ở trung tâm khối tròn, mình nhìn ra mình cho là vũ trụ là một khối tròn như vậy. Quan niệm này là thành phần của ý niệm phức tạp về biểu tượng chứng thế gian này. Nó chứng thế gian là như vậy đó, người ta quan niệm vậy thôi. Chứng thế gian có lẽ là một trong những dấu hiệu phổ thông khắp nơi, rất gợi cảm tinh thần sinh lý vũ trụ luận, tinh thần sinh lý và vũ trụ luận là ba cái chiều hướng. Thì tinh thần sinh lý và vũ trụ luận, vì thế người ta thấy nó trong mọi môn thần học thế giới, nơi nó người ta hợp nhất nó với hình tượng trưng của con rắn. Hình rắn này có khắp mọi nơi trong triết học cũng như môn biểu tượng học có tính cách tôn giáo. Con rắn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, sự vô cùng, sự tái sanh, sự phản lão hoàn đồng, cũng như nó tượng trưng cho sự minh triết vậy. Kỳ ha, trước này mình đâu có biết là con rắn tượng trưng nhiều thứ như vậy. Nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu, tại vì mình vẽ hình tròn như vậy đó. rồi vô cùng, tại vì nó tự dưng vũ trụ, nó còn dám nó cắn cái đuôi, rồi sự tái sanh, sự phản đạo hồn trẻ lại đó, lột ra, cũng tự dưng như sự minh chết, giống như là cái con rắn ở trong cái chuyện Adam Eva. Sự bí mật của sự tự sinh và sự tiến hóa do chính năng lực sinh sản của nó được diễn lại trong phạm vi nhỏ hẹp của cái trứng. Sự diễn tiến của vũ trụ, sự diễn tiến này do sức nóng và sự ẩm ướt dưới ảnh hưởng của tinh thần sáng tạo vô hình. Điều này rõ ràng chọn lựa được thưởng cái trứng là cái trứng là đúng. Tại vì cái trứng này nó cũng giống như con rắn và nó vô tận và nó tự sinh ra mình, được diễn lại trong phạm vi nhỏ hẹp của cái trứng. Đó là sự diễn tiến của vũ trụ. Vũ trụ thì cũng tự sinh ra thôi, xong rồi từ diệt rồi lại tự sinh, và vô cùng vô tận. Sự diễn tiến này do sức nóng và sự ẩm ướt dưới ảnh hưởng của tinh thần sáng tạo vô hình. Thì sức nóng là cũng như phô hát, chứ còn sự ẩm ướt cũng như là cái sự hỗn loạn của molarity á. Thì cái đó người ta gọi là water, là nước. Nhưng mà cái đó nó là sự hỗn loạn của những vật chất đầu tiên. Dưới ảnh hưởng của tinh thần sáng tạo vô hình thì mình, cái đó cũng như là mahat á, là tinh thần của Thượng Đế. Và gọi cái sức nóng đó vô. Điều này chứng tỏ rõ ràng sự chọn lựa biểu tượng, cái chứng là chúng. Cái chứng chính nguyên là biểu tượng bé tí của nguyên hình đại vũ trụ. Nó là mẹ chính nguyên của hỗn mang hay là vực thẳm đầu tiên. Biểu tượng bé tí của nguyên hình đại vũ trụ. Và cải đùa đại, cả đại vũ trụ xuất hiện từ cái chứng mà ra. Nó là mẹ chính nguyên của hỗn mang hay là vực thẳm đầu tiên. Vực thẳm đây tức là cái không gian đó. Cái không gian đầu tiên nó không có gì hết, thì nó có cái nó có cái sự sinh sản này ra, thì tạm gọi là mẹ chi nguyên. Đấng sáng tạo nam tính phóng tia sáng làm cho mẹ chi nguyên nảy rễ chi nguyên, thì đưa cái phô hát vào làm cho tất cả mọi thứ nó rung động lên và nó phát triển thành vũ trụ. Hỏi người nào lão luyện về khoa thiên văn và khoa vạn vật học lại không thấy điều đó là gợi cảm. Vũ trụ được coi như là thiên nhiên, là một quả trứng có mầm, nghĩa là có thể hóa sinh ra được nhưng vẫn sinh nguyên. Và trong khi vũ trụ được cho là vô biên thì nó lại chỉ tượng trưng bằng một khối tròn. Cái trứng vàng được bao vây bằng 7 nguyên tố tự nhiên. 4 nguyên tố được biết là dĩ thái, lửa, không khí và nước. Chỉ thái, lửa, không khí và nước. Chưa có cái đất. À, không có cái đất. Mọi lần mình biết là lửa, không khí, nước và đất. Đây là 4 nguyên tố này, là dĩ thái, lửa, không khí và nước. Còn 3 nguyên tố kia thì bí mật. Mới là cái gì? Người ta biết điều này trong kinh Vinu Purana. Trong kinh đó người ta phiên dịch nguyên tố bằng những lớp bao bọc. Và cũng kinh đó người ta có thêm vào một số nguyên tố bí mật nữa. Đó là nguyên tố Ahamkara. Trong nguyên bản của kinh này thì không có danh từ Ahamkara. Người ta chỉ nói đến 4 nguyên tố mà không nói rõ 3 nguyên tố sau cùng. Bây giờ mời anh hai bên văn bàn về cái đoạn này đi.
Anh văn bàn đây, trời ơi, anh văn nói mạnh quá, tôi nói
anh nói mà nếu mà người khác bình luận thì anh phải có cái biện hộ cho mình, phải nói tại sao mình nói vậy.
Anh thua rồi, anh giận.
Cái đoạn này là cái gì? Câu 3, phần 3 này.
À, bây giờ mình coi tiếng Anh nhé. Darkness, tức là bắt đầu darkness radiate light. Thì ta copy, ta đưa lên.
Cái này hoàn toàn là biểu tượng không nhé.
À.
Là từ bóng tối mà nó chói ra ánh sáng. Đó. Tức là từ một cái vô hư, không có cái gì hết đó. Tức là cái quyền lực của Thượng Đế. Thấy không? Thì Thượng Đế mới xóa ra một tia sáng. Tia sáng này được phóng ra trong vào trong những dòng nước. Dòng nước này là water of life, tức là Mula Prakriti đó. Tia sáng phóng xuyên qua cái trứng tinh nguyên Mula Prakriti và làm chuyển động và nhỏ xuống cái mầm mống không trường tồn. Mầm mống này đông đặc thành ra sinh thế gian. Thì đây là một cái biểu tượng nói là khi mà quyền lực của Thượng Đế đó phóng ra một cái tia sáng vào trong cái Mula chất ma Mula Prakriti thì Mula Prakriti nó sẽ chuyển động. Và nó chuyển động thì nó sẽ biến phân ra, và nó biến phân ra thành những chất liệu càng ngày càng nhỏ, càng tinh vi. Cho đến khi nó nhỏ nhất rồi thì nó bắt đầu nó phối hợp lại. Phối hợp cho tới khi mà nó gọi là trọng trượt nhất. Thì đó là bắt đầu là có một cái sự biểu lộ trong cõi sắc tướng, thành lập cái vũ trụ mà mình thấy được. Thì mình chưa nói là cái gì mà water of life, tại sao gọi là cái nước. Nước đây không phải là cái nước mà H2O, mà nước ấy, đây là một cái biểu dụ nhé, một cái biểu tượng. Nước đây là cái một cái dòng dòng vật chất, một cái dòng vật chất, những cái chất vật chất phát xuất từ cái vật chất trên nguyên đi xuống khắp nơi để tạo thành ra những cõi những cảnh. Đó là water of life, là cái đó đó. Water of life, nước của sự sống. Nước của sự sống chính là cái môi trường để mà sự sống nó nảy nở lên được. Môi trường đó chính là cái sự biến phân của Mula Prakriti tạo thành 7 cõi và 49 cảnh tất cả. Đó. Thì cái đó là cái điểm quan trọng này mà nó bao giờ cũng vậy đó, nói là cái ánh sáng là nó phát xuất từ bóng tối, tức là từ một cái mà mình không có thể hiểu được. Đó. Thì nó phát xuất ra một cái quyền lực của Thượng Đế xả vào trong Mula Prakriti, vào cái tính sinh nguyên. Đó. Thì nó chạm tới đâu thì cái đó nó sẽ chứng sinh nguyên, nó sẽ biến phân và nó nảy nở từ từ thành những cái vật liệu xây dựng vũ trụ xuyên qua 7 cõi và mỗi một cõi có 7 cảnh. Đó là cái câu này. Thì cái tia sáng này rơi vào trong Mula Prakriti thì cái tia sáng này mình gọi là một cái quyền lực của Thượng Đế, hay là mình nói là cái sự thông minh đại trí của Thượng Đế, tư tưởng của Thượng Đế, trí huệ của Thượng Đế. Trí huệ này đó nó bắt đầu tạo cái sự hỗn loạn ở trong cái vật chất trinh nguyên. Bởi vì lúc đầu vật chất trinh nguyên là một cái vật chất nó rất thuần nhất, an tịnh, thuần nhất, không có gì hết. Cho đến khi có một cái tia sáng từ bóng tối xạ vào thì mới tạo ra cái sự hỗn loạn. Và từ cái hỗn loạn đó nó mới tạo ra cái sự biến phân của các vật chất. Do cái sự biến phân nó hội tụ, kết hợp thì là bắt đầu chúng ta có sự thành lập của vũ trụ xuyên qua 7 cõi và các cảnh, 7 cảnh của một cõi. Cái tia sáng này đó là cái trí huệ của Thượng Đế, là Mahat. Chứ không phải là Mahat là cái Mula Prakriti. Mahat nó khác với Mula Prakriti. Nó xảy ra ở cõi vô hình trù tượng. Cái gì ở đó cũng là trụ tượng hết. Tại sao mình gọi là trụ tượng? Là bởi vì cái đó ở trong cái trạng thái vô sắc tướng, không có biểu lộ, thành ra không thể nào hiểu bằng cái hạ trí được hết, hiểu không? Nếu mà cái hạ trí nói ồ, cõi đại niết bàn là 7 hột Mulapriti, rồi kế tiếp là 7x2 vân vân đó, thì cái đó nó là cái sự hiểu biết, suy luận từ hạ trí, mà cái hạ trí đây thì không thể nào áp dụng được ở trong cõi giới của cõi trụ tượng, nó rất là trụ tượng, thành cái hạ trí nó không thể nào nó hiểu được hết. Hạ trí không thể nào hiểu được cái tư tưởng của Thượng Đế. Ở trong cái trứng vũ trụ này, trứng kinh nguyên này, khi mà có tia sáng xạ vào phát xuất từ bóng tối, thì cái trứng nó đã bắt đầu nó có tất cả những cái bản đồ mà trong tương lai vũ trụ sẽ được cấu tạo như thế nào, ở trong đó có hết rồi, trong cái mầm sống này đều có hết rồi. À, cho nên người ta gọi nó là cái trứng của thế gian. À, đúng ra cái chữ bên đền ách này, bên đền ách phải chữ là cái trứng vũ trụ, cái trứng vật chất. À, ở đây dịch là trứng thế gian. Ở bên trong cái trứng thế gian thì có tất cả cái imprint, cái blueprint của vũ trụ. À, tất cả cái bản đồ cách cấu tạo của vũ trụ như thế nào sao sao là ở trong cái trứng có hết. Từ học nguyên tử cho tới một cái hành tinh, từ con người cho đến thiên thần. Rồi nói về cái khối tròn, ở đây có nói một chút xíu về cái khối tròn. Một cái hình tròn, một cái khối tròn đó, mình có thể hiểu nó là một cái điểm, nó nới mở rộng ra thành ra một cái khối tròn. Còn một khối tròn mà nó thu gọn lại, đông đặc lại thì nó lại là một điểm. À, con rắn đó là cái tượng trưng cho cái hình tròn đó khi nó ngậm cái đuôi của nó. Con rắn nó ngậm đuôi thì có nghĩa là con rắn này nó không có cắn, nó không có giết hại ai nữa, mà nó là một tượng trưng cho cái sự minh triết. Khi mình ở trong vòng tròn mà mình nhìn ra đó, thì nhìn theo cái đường bán kính khắp nơi, mình thấy ánh sáng nó tỏa ra tất cả khắp mọi nơi, vô cùng tận. Thì vòng tròn nó không có giới hạn. Nó chỉ có giới hạn khi nào mình đứng ngoài mình nhìn thì mình thấy nó là một cái vòng tròn, nó bị giới hạn. Nhưng mà thật ra, vòng tròn này có nghĩa là sự sống là có, vòng tròn có tất cả mọi nơi. Trong thế giới, nơi nào có Water of Life, nơi nào có Kundalini, Mula Prakriti, thì nơi đó có cái sự sống, mầm sống ở trong đó. Thì chúng ta thấy là có hai cái biểu tượng, một là biểu tượng hình cầu, hai là biểu tượng con rắn, để chứng tỏ là đây là một cái sự thành lập vũ trụ phát xuất từ quyền năng của Thượng Đế xả vào trong vật chất tình nguyên để tạo ra vũ trụ. Giống như là con rắn đó, cắn đuôi thì nó không có làm hại ai, và nó tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Lý do tại sao? Tại vì con rắn đó, nó già thì nó lột da, nó lại sống tiếp vãng lão hoàng đường, luôn luôn tiến hóa. Cái tia sáng mà phóng ra nó mà làm khuấy động Đức Mẹ Trinh Nguyên đó, thì cái tia sáng đó là từ bóng tối do Thượng Đế phóng ra, có đặc tính là nam tính. Còn cái vật chất mà chuyển động đó thì có đặc tính là nữ tính. Thành thử ở đây chúng ta lại thấy cái thuyết âm dương ở bên lão giáo. Mulaprati là dị âm, tia sáng từ phóng tối phóng ra là dương, khuấy động tạo thành vũ trụ. Vũ trụ là sản phẩm giữa cha và mẹ, thì đó là Đức Chúa Thánh Thần. À, chúng ta có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần. À, chúng không nói là Đức Chúa Con vật chất, thì vật chất là mẹ sinh sôi nảy nở rồi mới tạo ra những người con thì chúng ta nói là ba ngôi ở chỗ đó, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần, Đức Chúa Con.
Vâng, cảm ơn anh Văn. Rồi bây giờ tới 8 giờ rồi là qua giờ tự do. Bây giờ ai có đề tài gì không? Bây giờ tôi...
Rồi tôi nói tiếp rồi cái đoạn chót rồi, cái phần này. Mình nói về tứ đại đó, thì thường thường là mình hay nói là có vũ trụ ở cái chất cõi sắc tướng là do tứ đại cấu tạo thành, là đất nước, gió, lửa. Thì ở trong cái đoạn kinh vừa rồi thì cũng nói là bốn nguyên tố là dĩ thái, lửa, không khí, bên tiếng Anh họ nói cái gì?
Dĩ thái, lửa, nước, không khí. Dĩ thái, lửa, không khí, nước. Mà ở đây nó chưa nói tới đất.
Đúng ra là phải có yếu tố đất ở trong đó mà không thấy nói đến, phải không? Chỉ nói là dĩ thái. Cho nên cái phần này nó cũng không có nói, chưa có nói rõ được cái tứ đại mà mình học. Tứ đại của mình là đất, nước, gió, lửa. Còn ở đây á, thì cái đất thì nói là dĩ thái, lửa, không khí và nước. Và nước chung cả là nước nha, đánh sai, đánh máy sai. Dĩ thái, lửa, không khí và nước.
Four ready, three secret. Ba cái còn bí mật.
Hôm nay tôi cần có ý thêm như thế này, bởi vì dĩ thái là lửa, không khí với nước, phải không? Mà còn ba cái nguyên tố xưa có thể như là còn bí ẩn đó, chính nó là cái chất siêu dĩ thái, rồi á nguyên tử, rồi nguyên tử đó tôi có ý thêm là bảy cái nguyên tố mà có thể dùng để học, chứ không phải mình tứ đại như người ta nói thường đâu. Đó
có
tôi
về đây có ET rồi, thấy có ET trong bốn cái
siêu dĩ thái là tới super ET, rồi á nguyên tử là super atomic. Rồi nguyên tử atomic là nó là bảy cái nguyên tố đó, bảy cái nguyên tố mà đồng
trong cái bảy nguyên tố của mình mà bảy cõi đó, bảy cảnh đó thì không có lửa, nên nó có lửa. Có lẽ nó chỉ có chất lỏng, chất đặc, chất rắn thì nó không có lửa, nên tự nhiên nhảy cái lửa thôi.
Cái gì nó có nước ồn vậy nhỉ?
Nó không có ổn lắm, nó hơi kêu ve vô ve thôi. Bây giờ mình qua tự do đi. Bây giờ tôi có câu hỏi này. Có nhiều người họ cứ mong mỏi rằng là họ sau khi họ chết rồi á, là họ cầu bằng cái tịnh độ tông á, thì là họ đi lên cõi trời rồi họ cứ ở đó học, hoặc học đạo với đại Phật thôi. Thì cái điều đó có hữu lý không? Tôi thấy không hữu lý. Tôi thấy muốn học là phải xuống đất mới học được, chứ còn lên học với các vị Phật là thì là quái gì.
Mỗi một cõi có một cái bài học riêng. Ở những cõi trên cao đó thì nó không học được những cõi của cái thấp. Chính những cái cõi thấp đó là cái nơi mà thử thách của những cái đặc tính tinh thần. Mình cái đặc tính tinh thần ở trên cõi cao đó mình có cái minh triết, bác ái, ý chí, nhưng mà nó chưa có được tu luyện bằng những cái cõi thấp. Tại vì mình xuống cõi thấp đó mình phải có cái liên hệ gia đình, rồi đi làm, đụng chạm này nọ. Thành ra những cái đặc tính đó nó phải được tu luyện qua những hoàn cảnh như vậy thì nó mới trở nên gọi là một cái gì mà nó minh triết, nó sáng suốt ở tất cả các cõi được. Nó vì cái lý do đó mà tại sao con người người ta phải đầu thai xuống những cõi thấp để mà người ta tiến hóa. Cái khó ở chỗ là khi đầu thai á, thì con người bị lôi cuốn bởi cái dòng dòng xoáy vật chất, thành ra nhiều khi là họ không có đứng vững được, cứ bị lôi đi, cứ kéo đi, được dạt trôi xa ra khỏi bờ. Nếu mà muốn tu thật sự á, mà tu mà học hỏi được ở cõi của thượng thiên hay gì gì đó, thì mình phải có cái mầm, mình đã có và đạt được một cái gì, cái mầm từ khi mà mình ở cõi trần, thì mình mới có thể học hỏi được. Mỗi một cõi nó có một cái bài học riêng của nó, một cái lối học riêng. Muốn học mà hiểu được cõi đó thì mình phải có một cái căn bản. Cái căn bản đó phải được lấy từ và phải được tôi luyện và được rèn luyện ở những cái cõi thấp, chẳng hạn như cõi trần hay là cõi dục giới. À, biết tôi nói vậy thì có ý kiến.
Thấy rằng là những người mà họ, ví dụ như tôi có mấy người bạn chẳng hạn, họ đi tu hết rồi. Giờ tôi nghĩ là bây giờ đó là nếu mà mình tụng Nam Mô A Di Đà Phật thôi ấy, là mình khỏi đầu thai nữa. Mình lên trời rồi mình học với các vị trời thôi, mình khỏi cả đầu thai. Thì tôi thấy cái đó nó phi lý, tại vì tôi thấy bản thân họ chưa có tiến hóa gì lắm. Mà họ lại nghĩ rằng họ khỏi phải xuống đầu thai nữa, như thế thì nó có đúng trong cái bài học hôm nay cô tôi bỏ đi.
Mình khi mình đầu thai đây, thường thường mình quên mất cái mục đích của mình khi đầu thai làm gì. Mình bị lôi cuốn bởi cái dạng làn sóng vật chất là mình quên đi. Chứ còn trước khi đầu thai mình đã dự định là xuống để mà học cái gì, tiến hóa làm sao, trả quả làm sao, mình đã dự định hết rồi. Chứ không phải là mình xuống cõi trần mình đầu thai chơi cho vui, mình có cái mục đích. Nhưng mà đại đa số nhân loại khi xuống đầu thai thì lại quên cái mục đích của mình, bị nó lôi kéo vào trong cái con đường vật chất nhiều lắm, nên họ không có học được gì nhiều về cái con đường tinh thần.
Tôi thấy cái tình độ tông ấy nó cũng hơi có tính cách vũ khí, giống như là bên Thiên Chúa Giáo đó. Bên Thiên Chúa Giáo thì cứ bảo bây giờ tin tưởng Thượng Đế, tin tưởng Đức Chúa, làm chuyện lành, tuân theo luật của thời Chúa dạy thì là sẽ lên cõi trời vĩnh viễn. Thế thì bây giờ mấy ông ấy bên tình độ tông thì cũng không khác là bao nhiêu, mấy ông nghĩ mấy ông lên cõi trời vĩnh viễn đâu mà.
Thì đó là cái vấn đề rất rất nhiều tôn giáo mà họ tin tưởng cái kiểu như vậy đó, tu một cách kiểu thụ động như vậy đó, cứ giao hết cho Phật cho Chúa, tin hết cho Phật Chúa rồi tới chừng chết các ngài đem đi lên nước trời, lên cực lạc tấm tu theo các ngài, tại ở cõi trần khổ quá.
Đấy là xong việc.
Đó là phần đông người ta là như vậy. Thành ra là đem cái giáo lý bí truyền mà nói với họ thì họ không hiểu và cũng không chấp nhận.
Họ không thích. Thậm chí họ còn cho là thấp nữa. Tại vì họ lên trời mới là cao.
Không phải, không phải thấp mà là tà đạo.
Thì mỗi người một cách tu. Nhưng mà mình học cái giáo lý tâm linh học đó, thì mình có một cái nhìn nó tổng quát hơn. Mình hiểu vấn đề nó...
Tôi thấy hoàn toàn hợp lý.
Nó nhiều cái góc cạnh hơn. Thích ứng với cái chân lý nhiều hơn. Cái quan trọng nhất là mình phải áp dụng trong cái đời sống. Xong mình trải nghiệm qua cái đó. Mình thấy cái giá trị của tâm linh học.
Người tịnh độ người ta quan niệm mà lên cái đó học thôi cũng có lý của người ta đó, tức là cái trình độ của người ta đó, khi mà người ta niệm học đó thì người ta luôn luôn người ta đặt cái tư tưởng đó là sẽ
phúc đâu rồi hết nghe rồi không
rốt rồi rồi thì giờ có nhiều cái lối tu khác nhau, phải không? Mình phải hiểu mỗi một lối tu và mình thông cảm với người ta. Rồi mình phối hợp với nhiều cách tu khác nhau thì mình mới hiểu được, mình mới nắm vững được cái giáo lý của mình. Rồi anh hai có ý kiến không ạ?
Bởi vì mấy năm rồi, từ năm 68, 08 rồi tới nay gần 6 năm, 7 năm rồi phải không? Tu theo thân học phải không? Anh chị em thực sự muốn tu thân học nên mới theo đuổi tới ngày hôm nay. Tôi cũng vậy, ngày nào nghe chứ nhật là cũng theo online. Vậy thật sự anh chị em thấy không? Cả cuộc đời của mình á, mình 24 tiếng đồng hồ trong một ngày á, mình toàn lo chuyện gì đâu không à, chứ thật sự mình có tu gì đâu, phải không? Cả một tuần á, 7 tuần có thể là mình dành gần hết 6 tuần là lo chuyện đời không à, thấy không? Lo ăn cho có nhiều người dạ. Bởi vậy thường thường anh và em thấy không? Cái người tu hành là người khá giả đó, như tôi nói. Chứ mà giá tỷ như mình ngồi đây mình nói chuyện đạo mà ở nhà biết của mình nó hết gạo rồi, làm sao làm sao mà nói đạo được, thấy không? Thành ra nó khó, nó đòi hỏi ra lắm. Nhưng mà thật sự anh em mà đã quyết chí đi theo trên con đường thâm nhập rồi, chọn thâm nhập làm lý tưởng rồi, thấy không? Thì sống chết với thân hợp không, thì cho chúng tôi xin nhắc lại, anh em hãy cố gắng làm sao mà nghĩa là thực hiện cho bằng được 13 cái nắp khăn vàng mà Đức Bà Lợi Tri đã đưa ra, đã dạy cho các đệ tử huyền môn của bà. Không biết có ai đã thành tiên thành đạo chưa, chứ mà thực sự cũng có rồi. Nếu mà người nào làm được 13 cái nguyên tắc này có thể đạt được cái trình độ từ là hán khắp lên nha. Anh em nhớ nè, chúng tôi xin nhắc nhở nè, muốn tu theo học thì phải cố gắng thực tập 13 cái quy tắc vàng đó, gọi là quy tắc vàng, nắp than vàng, gọi là nắp than vàng hồi xưa gọi là xếp đo đó, kim đó là nắp than vàng đó. Mình vàng chứ không phải là bằng sắt, bằng đồng đâu.
Thế nha, như đỡ mày chung anh Trâm rồi đó anh
ha. Là tôi nói nhắc lại cái ba cái quy tắc đầu tiên mà có thể nghĩa là tầm ai thai cũ mà có thể nhiều người nghĩa là dẫn dớt đại ào ào, phải không? Là cái quy tắc thứ nhất là làm sao cho cái thân tâm của mình được trong sạch. Cái quy tắc thứ nhất là làm sao cho cái thân tâm của mình được trong sạch. Nội cái nguyên tắc này thấy cũng là tầm ai sai cũ rồi đó. Thấy chưa? Mình tưởng dễ, có gì cái nguyên tắc như vậy này vậy. Chỉ đáng ăn chay trường hoặc tu thiện cho thành công được không đơn giản. Nếu mà đơn giản là ai cũng thành tiên thành Phật hết rồi. Thấy chưa? Cái thân tâm của mình hoàn toàn trong sạch, nội cái phàm nhân của mình á. Anh em tôi xin nhắc lại cái quy tắc thứ nhất này, nó quan trọng là chỗ cái phàm nhân, cái phàm ngã của mình. Nó có 4 con thú. Mà chính bà Lão Tri mới, bởi vì khi mà bà dạy đạo cho các đệ tử huyền môn của bà nhắc nhở cái hồn thú, hồn người thú và hồn người. Mà đa số người ta sống trong hồn thú không à, gọi là Animation hoặc là Human Animation. Cái hồn thú và cái hồn người thú này là bởi vì chúng ta đa số người thường đều sống trong cái hồn thú và hồn người thú không à. Thì làm sao mà mình có thể thực tập được cái quy tắc thứ nhất này? Còn sống với hồn thú là không thể nào mà làm cho cái thân tâm của mình được trong sạch hết. Nhất là chúng tôi xin nhắc lại, bởi giáo lý bí truyền nhất nhớ rõ ràng trong người của mình có 4 con thú. Mà thật sự tiền kiếp có thể mình cũng đã trải qua cái lò thú rồi, mình đã thoát kiếp lò thú, mình sang mà được mà làm người thì có cái manas, mà có cái trí rồi ha. Thì mình mới bắt đầu đi trên con đường đạo đó. Mà mới bắt đầu mà tiến hóa ra, chứ không phải bắt đầu tiến hóa, nhưng mà tiến hóa mà mình chưa có thực sự tu hành thì cũng chưa tiến hóa nữa. Muốn tu hành thì phải theo, đối với thông học chúng tôi xin nhắc lại, phải nhớ cái 13 nguyên tắc vàng của bà Lạc Tiên. Thì lúc bây giờ mình mới có thể tu, mình mà có tu thì lúc bây giờ mới tiến, còn không tu thì lùi. Lùi nhưng mà không trở lại là mình làm thú đâu. Bởi vì cái giáo lý thông học nó hay chỗ là con người có cái trí rồi thì không bao giờ trở lại làm thú nữa. Nghĩa là con người chúng ta có Atma Buddhi Manas, còn con thú nó không có cái Manas. Nó chỉ có Atma Buddhi mà thôi. Nhưng mà Atma Buddhi này còn tìm ẩn chứ chưa phát triển. Còn chúng ta mà có cái Manas là cái Manas này nó sẽ hỗ trợ cho cái Buddhi với cái Atma chúng ta phát triển. còn con thú nó không có manat nên nó không phá trị được. Đây, đó là vấn đề chúng tôi nhắc lại cái vấn đề nguyên tắc thứ nhất đó của bà La Chi là nhắc nhở chúng ta đây. Chúng ta cố gắng đừng bao giờ sống với hồn thú, hồn người thú, mà hãy sống với hồn người.
Nguyên tắc thân tâm. Con thú nó có một chút xíu mà nát, nó có một chút xíu hoài trí đó.
À, chào 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 mình nữa.
Bác ơi, con thấy ý kiến bác ơi.
Rồi nói lên. Vậy nên chị nói, cứ nói mặt các bạn trẻ cứ nói.
Rồi con thấy ý kiến vậy nè. À, vậy mấy cái người mà người ta bị muốn nói lẫn lẫn á là sao? Mình thấy mấy người bệnh đau á là người ta sống làm sao? Con thấy nhiều lắm ở Việt Nam á, mấy đứa cái mặt nó giống nhau á, đa nó bị đau đó,
đau syndrome,
cái đó mình giải thích sao?
Là mấy đứa gọi là retard đó
sao? Dạ, nó bị đau, bị đau á,
bị đau thần kinh, bị thần kinh,
cái mặt nó lớn, nó chẳng biết nói vậy trời á.
Thần kinh nghĩa là cái trí của nó hỏng rồi.
Nó bị lạc vào báo đó. Hy vọng rằng là từ từ rồi nó khỏi cái bệnh, nó nhờ qua một hai kiếp.
Nhưng mà con thấy như vậy.
Đúng rồi. Tức là nãy giờ anh hai với cô Tuấn đưa ra hai kiến rồi. Còn cái Cúc thì trước giờ á, thì Cúc cũng nghe kinh nghiệm của những người đi trước á, mà người ta có khả năng mà nhìn thấy á, thì những đứa đó là trước trước á là những cái nghề như là đồng bóng á, là cho mượn cát để mà làm đập á, thì lúc đó cái hệ thần kinh của cái người mà đồng bóng á hoàn toàn bị cái lực vô hình kia nó dẹp phần bơ đầu, nó lấy cái cát và ra đưa đến cái thầy nó bị chạy như vậy.
Những người ấy lên thám à, những người không dám mà nhìn được kiếp trước à.
Dạ, thì người ta nhìn trước đó, người ta nói thì là cẩn thận khi bỏ làm bà đồng người như vậy.
Rồi đừng nói đi.
Nhưng mà vừa rồi như vậy, con thấy là cái ngày làm tháng 7 á, thì bữa tối đó thì ba con người nhập vô, nói ba đây là ba hồi kích trước đó nha, còn ba Tuấn thì không có khả năng này đâu. Nhưng mà cái ba hồi kích trước của con á, thì có về nói cho con biết cái giờ nè, là hồi đó đó, hồi kích trước á, thì con là một bác sĩ nhưng mà con bị người ta ám sát, sau đó con chết sớm quá, thì ba đau buồn quá, có một thằng trai một mà bác sĩ ám sát cái sớm nha, cái ba đi tu luôn, cho nên khi mà kiếp này á ba gặp lại con á thì sao ngộ lắm, khi mà con giái ba, con ba hồi kiếp trước á, chứ không phải ba Tuấn này đâu, thì con lại phải giái ba là kêu lạc ma là giái ba là được. Nhưng mà cái không này cái ba lạc ma đó của con thì rồi nhập vô một cái xác của ông Sáu Minh, do mình ở dưới cái nghiệp đó cũng sâu. Có một cái người mẹ đó đem đứa con ở cái mặt đó, nó bị đau lắm, nên lại con nói á, cái mặt nó bị đau mà nó cứ nói trực tế nào nó nha, nhìn nó giống con vịt lắm. Xong cái người mẹ đó dắt lợi cho ba con đó, ba con mới thì người mẹ mới hỏi là ủi thôi con làm gì mà con chỉ có một đứa con trai duy nhất à, mà cái đứa con nó bị dậy thì bắt đầu ba con mới vỗ đầu nó, thì sao nó kêu được cái tiếng ông, nó kêu lớn lắm nha, mà hồi đó giờ là nó chưa bao giờ nói chuyện được á, cái ba con, nhưng mà tại vì ba nó nhỏ quá nên con cũng không nghe, nghĩa là hồi kiếp trước nó là cái con gì đó nữa, rồi cái người mẹ của nó nè cắt cổ nó khéo quá, bây giờ nó lên nó đầu thai thành đứa con vậy đó. Là trong cái kiếp này luôn á, nghĩa là hôm kiếp trước á là mẹ nó cắt cổ nó án quá, nó đầu thai luôn thành cái thằng nhóc này luôn, mà thằng nhóc này cái mặt nó phò như con vịt vậy đó, mà nó không có nói gì được hết nha. Nó cái đó mình giải thích như thế nào, con nghĩ là do nó tức quá, cái nó vượt từ xuống lên người được
không? Phải là con nói những trường hợp đặc biệt đó.
Dạ mà ba con nói là cái con gì đó, mà tại vì ba nó nhỏ quá con không nghe được. Nhưng mà đại khái là nó không
xong cái bị mà nó cắt cổ chứ. Chứ còn mẹ nó không lại cắt cổ ai.
Xong rồi nó ấn quá không. Nó đầu thai liền. Nó thành đứa nhỏ này. Bây giờ mẹ nó ngồi là ngay không mình nói vậy đó. Mà nó có khoảng chắc khoảng 6 tuổi mà cái mặt nó khờ lắm. Mà nó không có nói cái gì hết. Mà cái mặt nó như cái gì đó. Và ba con vỗ đầu nó chỉ nói được một tiếng bự lắm. Không. À, thôi.
Rồi cuối cùng nó vẫn cứ thế à?
Dạ.
Một cái sự quan thần nó tai hại như vậy. Nó thành một đứa bé như vậy nó cũng đâu có sung sướng gì đâu. Chẳng tha nó làm con vịt nó còn được thoải mái. Nó đi nó làm con bà này làm gì.
Dạ. Mà đúng rồi đó. Đó thì con thấy cái trường hợp đó đó. Là có thiệt á, là ba con về á, mà ba là đang chết trước kìa.
Nhưng mà bây giờ hỏi cháu con này nhé. Ba cháu có hay về nhập đồng như vậy không?
Nếu là như vậy nè, cái ba sáu đó đó, ba thằng chết trước đó đó, thì cũng hay về cái ông Sáu Minh đó. Cái ông Sáu Minh đó hay lắm. Mỗi khi, như là ba Tuấn con á, thì vậy cho con muốn nói chuyện với ba Tuấn thì con phải trong giấc ngủ con nói, rồi sáng dậy con nhớ. Nhưng mà riêng cái ba Sáu đó hay lắm, về nhập với tâm Sáu Minh đó. Khi mà con sắp có chuyện gì, chia sẻ là cái gì gì đó. Giống như vừa rồi bố chồng con mất cái ngày 6 tháng 6 năm 6 giờ số nói chung là 6 rồi là cả nhà đi cả đám luôn á. Đi một xuồng luôn á. Thì ba con nói cho biết là tại cái nghiệp quả bên gia đình chồng con xấu đấy. Cho nên ông ba chồng con mới chết nhằm cái ngày 6 vậy. Nói chung là những người đó tư tưởng người ta xấu quá. Và ba kêu con là hãy xuống để ba con giải cho bớt những cái xấu đó không? Tại vì hai vợ chồng sống nhà thuê nhà mướn mà nếu mà dính vô những cái xấu đó thì tiền đâu mà sống có nước chết. Thì xuống là ba con giải cho con nên con cũng đỡ. Là như vậy.
Nhưng mà ba con tại sao có coi là cuộc đời để mà giúp đỡ người ta như vậy để làm gì? Ông có quay lại như vậy thì ông bị chậm bước tiến hóa.
Con cũng không biết nhưng mà ba con giúp đỡ rất là nhiều. Đôi khi ba con kêu là con ơi cái người đó khổ lắm, con trả tiền đi. Con cho như vậy đó là cũng cứ khóc xíu cái gì đó là ba con chỉ cho con và con cũng bàn. Con nghĩ là không phải chậm đâu. Cái đường sống của cái đó ba con đi về cái nhánh nào đó con sẽ không biết. Nhưng mà lấy nói là chậm nó sáng hóa thì con nghĩ chắc không phải vì ba con biết được nhiều lắm. Cái những cái mà đôi khi con đang thay hỏi.
Anh cũng quên kiếm chút xíu nè.
Dạ.
Đại khái anh Phúc thì không có khả năng gì hết. Nhưng mà qua cái chuyện mà khi mà mỗi lần mà mình có online được ngoài kia hoặc là lúc mà mình gặp được anh Phúc ấy, thì rõ ràng có một cái này mà anh Phúc cảm thấy một cái người mà đã giúp đỡ mình ấy. Thì những lúc mà mình làm gốc đó là những lúc mà gốc có khả năng hỗ trợ cho mình trong vấn đề tâm linh đó thì cái người đó sẽ thúc đẩy mình nữa là online hoặc là gặp mặt gì đó thì được cái hay cái gì đó thì đó
cái là ông ba sáu đó hả?
Dạ ba sáu nhưng mà khi mà con thắp nhang giấy thì con thấy giấy là lạc na thì có ba.
Nhưng mà bây giờ có một cái vấn đề. Bây giờ có một cái vấn đề là ông có nhập vô cái ông thầy gì đó thì cũng không tốt với cái ông thầy đó.
Ông đó không phải là thầy nha. Ông đó phải nói là dốt mặt sáng mai không biết một chữ với một luôn. Nhưng mà khi ba sáu con mà về một cái là hả? Ông viết tiếng nho rất là đẹp. Viết chữ nho đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà khi mà ba sáu con mà đi một cái rồi là không biết cái chuyện gì hết. Mà một cái điều ngạc nhiên gì nè, hồi cái ông Minh đó thì con, tại vì con có hai số điện thoại. Nhưng mà con gọi điện thoại cho ông Minh đó thì bằng số 01662684. Tại vì mạng của ông Nguyệt, mạng Viettel nó hợp với cái số đó của con. Nhưng cái hôm mà gia đình, lúc mà bố chồng con mất một cách là cái ngày 6 tháng 6 năm 6 gì á, thì con cũng không nghe biết gì đâu. Thì cái tối hôm đó đám ma bố chồng con về xong á thì cái ông Minh á là ba sáu con nhập vô á lại dùng cái số điện thoại gọi cho con á là số 0908448060 nghĩa là cái số chưa bao giờ con gọi cho ông Minh đó và ông Minh nó cũng không có biết cái số đó luôn. Nhưng mà khi báo cáo con về đặt một cái là gọi mấy cái số đó, cái điện thoại đó con reo vào lúc 10 giờ đêm. Rồi báo cho ông biết tất cả những cái đó xấu lắm đi một tuần. Mà ba rất là đau lòng vì thấy là nếu mà như vậy thì con khổ lắm. Nên con phải xuống nhà ông Minh gấp. Rồi ba sẽ giải cho để cho con không có khổ, chứ không mà con khổ là chết, không có đường sống đâu con. Rất là hay. Cho nên con nghĩ là không phải chẳng được chữ hóa, nhưng vậy con cũng có một cái duyên gì đó. Mà ba của con hồi kiếp trước một kiếp này là gặp chị Phan, cái đó cũng hay.
Nhưng mà cái ông Minh đó thì ông chỉ có muốn mình ba con nhập hay là còn nhiều người khác nhập con không?
Cái ông Minh đó như vậy thì không phải mình ba con. Nghĩa là gì nè, hồi xưa thì có cái ông chính thái đại càng, nghĩa là linh lắm, giờ nhập người ta là giải bùa giải ngải là ok hết, nghĩa là sắc sảo lắm. Nhưng mà cái thì con có một cái chị bạn của con, cái chị này thì cái của cái nói ra thì cái cảm chị cũng khổ lắm. Tuy nhiên cái chị bán cái nhà, cái xong rồi chị cầm tiền cái chị xài hết rồi cũng sợ quá, con mới rủ chị xuống với lại Long An để con mua đất dùm chị, rồi con cất nhà dùm chị, rồi con mới lên thành phố. Thì trong cái đám thợ hồ đó đó, cái đám thợ hồ mà cất cái nhà đó là có ông Minh đó đó, thì cái ông chính cái đại càng đó là ông mới nhìn cái bà Hồng này, ông nói là chị bị người ta ếm bùa ếm mãi nặng lắm, để em gỡ cho. Là mắc cười lắm, thì cái chuyện đó thì bà đó bà rủ con mà nói chứ mai tôi lợi nhà ông Tâm Minh á, để mà tại vì cái đó nó đang xây nhà với chưa xây xong nữa, và nó làm mai tôi lợi ông Tâm Minh để giải bùa giải ngại mà tôi bị nặng lắm. Cái đầu tiên thì con nói là thôi em chẳng đi, ba cái ông thầy bùa đó em chẳng đi mà không đi đâu. Nhưng mà không biết sao á, cái sáng nay khi bà đi cho nó cho em đi với đi thăm bạn em tự nhiên vậy thôi, thì con đi. Con đi tới thì thấy nhà ông này đẹp đẹp lắm, ở dưới quê mà nhà không có nước, không có điện gì hết trơn á. Đang nói chung là rất là nghèo. Nhưng mà ông chính phải đại hàng về bắt đầu gỡ cho bà, nói là bà bị ếm tám chữ rất là nặng. Nếu không gặp ông á, là điên á, đi ra ngoài đường là khỏi áo khỏi quần đi ra không biết gì luôn á. Nhưng mà cũng may nhờ phước gặp ông lẻo. Nhưng khi ông chính tá đại càng ông đỡ mới có được có như là được có như 6 chữ 5 chữ gì đó là ông không còn khả năng đỡ nữa, thì ông mới kêu ông Na Sáu con á, ông Na Sáu mà là Nga đó cái trước á, khi gỡ phụ thì cái chữ còn lại thì con không biết đâu. Nhưng mà đêm đó thì con lại nằm mơ con lại thấy là cái ông mà nhập hát vô ông Minh lại là ba con hồi trước. Cái sáng nay con mới gọi điện thoại cho ông Minh đó, tại lúc đó con về Sài Gòn rồi. Con gọi điện thoại cho ông Minh đó, con nói là anh Minh, có phải là hồi đêm này nè, là cái ông mà nhập vô xác của anh á, là cái ông ba của em. Ông nói đúng. Thì sau đó là con mới xuống dưới là ba cháu con là ông Lạc Nga đó. Bây giờ nó nhìn con rồi nói cho con biết là trước ba con là ba của con. Rồi có một thằng trai duy nhất là con. Mà con học giỏi lắm, con là bác sĩ, nhưng mà vì người ta thù oán con á, người ta thấy con giỏi quá, người ta đâm con từ ngoài sau lưng đâm xuống. Đâm tới thì con té xuống tàu và con chết rồi. Thì ba buồn quá, ba đi tu luôn. Rồi đến kiếp này. Và kiếp này thì cái ba sáu đó khi ba cúng con là bằng ăn. Tại vì hồi đó con cũng không biết sao mà chưa ta cũng còn ăn. Cho nên hiện giờ con có hai người cha để hỗ trợ con. Nếu mà con muốn nói chuyện á, thì con nói chuyện với bà Sáu. Còn con gặp cái giấc mơ á, thì con gặp bà Tuấn. Nó là vậy á. Mà con thấy đỡ cho con dữ lắm. Chứ hôm nay con chết.
Ừ, nhưng mà...
Tại vì... Dạ.
Chỉ ngại là cái ông Minh nha, bây giờ ông cứ đi, ông cho người ta nhập tùm lum rồi, kết sau ông lại bị...
Thì
đau
syndrome
giống như anh Phúc
anh
nghe nói thì
tội
nghiệp không?
Nhưng mà con nói nghe, thật chất thì con thấy bình thường là ổng đã dốt lắm rồi thôi. Ổng không biết một chữ với một nữa thôi. Cho nên dù ổng có bị vậy nhưng mà con nghĩ không bị vậy đâu. Vì ít ra thì những người mà họ cao như vậy á, như ba con á, thì khi mà nhập với ông Minh thì ông Minh cũng học hỏi được một số đó con. ổng cũng học hỏi xong cái lúc ba con nhập vô là ổng học hỏi cho nên không
cái nhiều lúc cái linh hồn đang xuống đây người ta phải có gì trải nghiệm đó. Thì ở một thời điểm nào đó nhiều lúc trước linh hồn mình cũng đã trải nghiệm nó rồi, bây giờ thấy mình nói để cho người ta hiểu vấn đề, mình còn thay đổi được cái lịch trình đó thì cái đó là linh hồn mình quyết định cho mình đủ rồi.
Em đi. À, nhưng mà cái này em thấy ông Minh ông cũng học hỏi ra ta cá lên nhiều. Hồi đó ổng đâu có thiền lành như giờ đâu, mà từ hồi đa cá lên về thì ổng học được cái tánh thiền lành. Anh biết mà, mấy dân phục hồn người ta đâu có hiền đâu. Nhưng mà từ hồi cái đa cá em về thì ổng hiền, ổng hiền, ổng nghĩa là ổng cũng đã học được. Rồi khi ba em về thì viết chữ này kia. Rồi bây giờ thì ổng tiến hóa được một chút nữa là ổng biết viết số. Hồi đó ổng cũng không biết viết số luôn, bây giờ ổng biết viết số tự ổng. Nghĩa là ổng cũng học được á, chứ không có phải là mình cho người ta mượn phép rồi mình cứ bị ngớ ngẩn như vậy. Em nghĩ là nếu mà cho những người mà người ta tiến hóa người ta mượn phép thì ở trên mình cũng học hỏi được cái gì. Vì em thấy ông không thể học được ở đâu lắm á.
Cũng có lý.
Theo em á thì ông Minh nó không cho ông mà trong vùng khác thì ông ấy học được cái gì. Khi mà...
Nghĩa là ông sẽ học được cái tính hiền lành của ba em. Ba cá hiền, ba cá về một cái ba cá hiền lắm á. Trong những cái đại thật càng á, ông vẫn giữ chứ ba cá về hiền lắm. Nói chuyện nhỏ nhẹ từ lúc đầu với tôi lắm. Nhưng rồi sau này thời gian ba, ông mượn ba, nhưng mà ba em không có mượn cái ông thường đâu. Tại vì ba em thương em. Cho nên mỗi khi mà em có cái gì mới chơi á, thì ba em mới về mượn phép ổng làm vậy thôi. Còn họ không có, hiếm lắm. Hoặc là cái gì mà khó quá đi, cái ông chính thái đại tràng đó, ổng không có không làm được đó thì mới mời nhờ tới ba đặt tài phá của em. Khi thắt ngang thì kêu ông lạc ma ba cái thôi là bà phá về nhập lên phép của ông Minh đó, bắt đầu làm việc xong rồi bà phá đi. Vậy đó.
Ngoài ra thì còn học hỏi thêm được gì nữa không?
Ổng học hỏi được nhiều chứ. Em thấy ổng điều lắm, nghĩa là em thấy ổng có sự tiến bộ. Và đồng lúc tiến bộ đó thì em cũng phải hỗ trợ về mặt vật chất, tại người ta nghèo quá. Tuy mình không có giàu, nhưng mà ví dụ như em cho người ta không có nước thì em cho tiền mua những cái phi để điện nước. Người ta không có điện thì em cho tiền để làm điện như cái gì đó. Hoặc là người ta không có gạo thì em mua gạo em cho. Nói chung là em lợi em thấy nhà đói thì em mua gạo qua bạn em cho. Tuy em không có giàu nhưng mà mình giúp được chút nào mình giúp. Vậy đó. Để cho em cảm thấy là nếu ông tiến bộ lên thì mình nên làm việc đó. Cái thứ nhất, cái hai là em cũng có một cái sự giao cảm với lại ba em hồi trước. Mà ba em thì hay lắm. Có nhiều khi em không biết gì đâu, em đang ấy tự nhiên mình gọi điện thoại cho em. Nói là cái tháng này là con xui lắm. Con ra ngoài đường là con sẽ bị tai nạn. Cho nên là tháng này là hai vợ chồng ở nhà. Nếu mà giờ chỉ có hai vợ chồng mà cảnh sống là nhà thuê nữa. Mà nếu mà bị tai nạn nữa là tự nhiên là không có thấy cái đề nào chia sẻ được hết. Nếu hiệu quả tới thì từ từ khi mà hai chồng giả lên. Chứ còn bây giờ thì đang khổ lắm. Mà ba em nói luôn. Mà qua cái ông Phó Minh ổng gọi điện thoại cho em. Vậy đó. Đó là ba nói là như vậy tại vì ba rất là thương em. Tại vì có một cái sự người phía trước bây giờ mà. Hồi kiếp trước thì ba chỉ có một mình em là con trai thôi mà giỏi. Nên là kiếp này thấy được em là ba, ba nhìn ba thấy được em là con ba. Nên là ba theo để ba giúp đỡ em. Chỉ nhá. Mà ba cứng á thì không có đủ thành. Dạ.
Để mình hỏi coi những người khác đây có ý kiến gì về trường hợp phần liên lưu dụng nghiệp diễn đại lại đó. Cái hạn như chỗ chị Tuyền hay là anh Học gì đó có ý kiến hay là mình có ý kiến về vấn đề này không? Đó.
Bây giờ có ý kiến gì nữa không?
Con thấy có nhiều cái hay lắm đó cô. Rất là hay.
Thực sự cái hay của cô Hình đó, chính là việc thành hộ mạng của cô. Cái nghĩa cô của con gắn liền với người cha tiền kiếp. cho tiền kiếp. Thì ở đây á, ông hai đứng trên đặt tiền cái thân họ. Thì ông hai nói như thế này. Bởi vì nếu mà bởi vì nó là có thể là tiền kiếp cái người cha mà tiền kiếp của con đó, phải không?
Dạ.
Còn mắc nợ con, còn mắc nợ con đó. Thành ra nên ổng có theo cò họ con để mình giải tỏa. Bởi vì hồi xưa giả sử như ổng thương cô quá nên không, nhưng mà cô bị chết rồi, coi tải như chết rồi mà bất ngờ đó, không?
À.
Thành ra vì lý do đó mà thành ra nên nó có một vấn đề thì nên là bả người ta phải mặc dầu chết nhưng mà người ta không phải giả sử như trường hợp ra thì giỏi lắm, đáng lẽ là đâu có phải lên cái có thể nữa là phải lên cái cổ cao để mà học hỏi thêm, hoặc là phải có tâm niệm gì trở lại để mà tiếp tục đầu thai trở lại cõi trần để mà học hỏi nữa, phải không? Nhưng mà cái này bởi vì có thể là cái nghiệp của người cha tiền kiếp còn chưa có thể đến cái giai đoạn mà phải nghĩa là cũng có thể là chưa có dứt cái nợ cái nợ cô với ổng vậy đó, phải không? Đó thành ra đó là vấn đề thứ nhất nhở chúng ta rằng là luôn luôn những cái người vừa có những cái người mà nhưng mà về thân hợp đó là những người mà hộ vô hình á, hộ vô hình tức là các vị thần hộ mạng của mình không biết, phải không? Nhưng mà có là như vậy là cho cái gì thì ở đây á thì anh hai cũng nhắc nhở, bởi vì xưa nếu mà các em mà có coi mà cái câu chuyện mà về mình cái thời mà đời là nhà Tống của mình Tàu, có cái ông vua mà Tần Nhân Tôn Tống Nhân Tôn vậy đó, ông có một người Á Thi vẫn thương như lắm, tức là Bàn Quý Phi đó. Đây để mình nhắc nhở là bởi vì cái nghĩa của người ta đó, ông vua cái Bàn Quý Phi thì nghĩa là người mà ông vua ông thương nhất, nhưng mà lại cái người cha của Bàn Quý Phi lại là có cái giả tâm muốn là vua đã là một vị thái sư rồi, thấy không, mà có giả tâm lại muốn để chiếm đoạt cái ngôi vua, âm mưu của hoài mà để mà xóa ngôi của ông vua đó. Nhưng mà ông vua đó lại thương cái người con của ổng, mà khi mà bà mẹ của ông mà Tấm Nhân Tôn bà Địch Thái Hậu bà khám phá ra là ông thái sư này có âm mưu mà mình xuống xóa ngôi, mà khám phá ra được thành đã bắt ổng đó để đem ra sự cảm. Mà hồi xưa một người mà bị cái tội mà nghĩa là phản nghịch rồi, cái nghĩa là tu di cả họ, vì lý do đó ổng là một con vua mà có một người yêu mà cái là không thể là yêu hơn hết, nhưng mà bây giờ mang tội nghĩa là tu di là phải tội chết nữa rồi. Thành ra cái lúc mà bà Quý Phi mà bị mà bà Địch Thái Hậu mà đưa ra cái tam ban trừ điển, tức ba cái thứ đọc được như cái thạch cổ như con dao đó, anh ta phải chọn ba cái đó để mà phải chết, chứ không thì ông vua lúc mà tính mà xử bà Quý Phi á, thì ông vua không thể nào, bởi vì cái người mà ông yêu nhất mà bây giờ ông là vua một nước mà không thể nào cứu nghĩa là giúp cho người yêu của mình mà thoát khỏi chết, vì lý do đó mà trên bà Địch Thái Hậu bắt buộc phải ký, chứ mà cái bút sa gà chết ổng ký thì lúc bấy giờ mới có thể giết bà kia được, và ổng ký là làm sao mà giết. Nhưng mà ổng thương quá, nhưng mà vì một bên là mẹ, một bên là nước, một quốc gia, mà nếu mà ổng không giết mà không đúng theo luật lệ của đời Tống đó thì ổng làm sao mà ổng cai trị được quốc gia đó. Thành ra bận lòng ổng phải hạ bút đi tờ hết giết bả. Nhưng mà khi mình đã nhận lấy cái mà ký rồi thì đã nhận lấy cái giải lụa đó để mà thách cổ, thì ổng trước khi mà ổng thách cổ thì ổng vừa chứng kiến cái cảnh đó, ổng vừa thách cổ là ông vua nghĩa là bả chết trên tay của ông vua thì trước khi chết thì bà cũng hứa hẹn, nghĩa là ổng cũng hứa hẹn là tiếp sau nghĩa là cũng như bệ hạ sẽ nghĩa là tiếp tục qua không sống như bà để mà trả, nghĩa là có thể là phải trả cái nợ tình đó đó. Đó thì cái chuyện này đó, cái chuyện mà bên tàu như vậy thì đối với cái chuyện của con đó, thì nó cũng có một cái nhân quả đó, không thể nào thay đổi hết đó. Đó thì cho thấy bởi vì chính con đã cho thấy rằng là người cha tiền kiếp mình là nghĩa là theo thờ hộ con, thì chính đó là cái mà nghĩa là con nghĩa là có cái sự nợ nần ở trong cái cõi đó, tức là cái cõi mà cõi ở đây về tâm hợp ông hai khám phá đó là cái cõi vĩ thái. Cái cõi vĩ thái chính cái cõi này là người ta phải trả nợ lên với nhau. Họ phải trả xong cái nợ này rồi mới thoát qua cái cõi vĩ thái, mới lên vào qua cái cõi tâm an ca rồi mới có thể lên cái cõi hạ thiên, thì lúc bây giờ mới có thể đầu thai sang kiếp khác, là mình đã dứt nợ hết rồi. Bởi vì thường trên thâm hợp với xác định rõ ràng ở có chồng của mình thì mình nợ một trả một, nhưng mà ở có vĩ thái là một phải trả năm, là phải trả năm.
Anh lấy chứng cứ ở đâu để anh nói rằng là ông ấy đang sống ở có vĩ thái? Cái đó phải có chứng cứ.
Để đó tôi nói tôi mới dẫn dụ là nghe lại
nói cái không có chứng cứ,
không có trong sách rõ ràng, mà trong sách có rõ ràng, có nói rõ ràng.
Còn có vĩ thái không? Có một cái cõi như vậy, vĩ thái là khi mình chết là cái vĩ thái của thể, vĩ thái của mình nó tiêu
chứ. Để tôi coi lại rồi, trong cái cõi vĩ thái có cõi vĩ thái, cái cõi đó là một là cõi
mình
lần
trước mình để đề cập là mình không đề cập
thì sẽ bây giờ không nói đến vĩ thái nữa, yêu cầu anh hai không nhắc đến vĩ thái nữa nha.
Cái giờ đây là mình đặt vấn đề với lại mình đó, là khi mà cái người mà hỗ trợ cho mình mà ở bên kia đó, thì cái người đó ta người ta có năng, người ta thấy được một số tương lai trước của mình, tương lai gần thì làm sao người ta thấy được vậy? Bây giờ mỗi người cho một ý đó.
Thấy rằng ông này ông ấy đã dùng được cái thẻ Cosa Body của ông mới thấy được tương lai đó.
Con cũng không biết nữa, nhưng mà hay lắm. Giống như ba con nói như chị giờ nè, ba nói là con bị cái đám bên chồng con đó, là em chị em bạn dâu nó ém chi bùa con, thì ba cũng phải giải cho con, tại vì con là con ba mà, chị đã giải con, mà ba giải hay lắm. Ba giải cho con thì ba giải rất là nhẹ, nhưng ba kêu con là tuần sau á, cứ như tuần sau là đem một cái sợi dây chuyền với cây đánh giá tới, rồi ba làm phép cho con đem vô để cho con đi đường kia không có bị một cái gì của nó làm con, tức là cái đầu con nó thông minh chứ nó không có bị ngu. Tại vì nó làm cho con, nó ếm cho con để cho cái đầu con nó bị ngu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con ra đường con sẽ bị tai nạn. Thì tuần sau con qua tiếng Nhật tuần sau á, con đem cái sợi dây chuyền và cái thánh giá xuống. Là hồi sáng này ba mới gọi cho con nói vậy đó, là con đem sợi dây chuyền và cái thánh giá xuống để ba làm phép.
Cái Phúc đang đặt câu hỏi là nếu như có đúng là trả lời á, thì làm sao mà cái người bên đó có thể khả năng thấy được một số tương lai gần của mình để mà có cái chuyện trợ giúp tốt đó.
Tôi nghĩ rằng là ông này ông ấy vẫn còn ở trong cõi trung giới, nhưng mà ông ấy đã thiền, ông ấy vào được cái cõi gọi là cõi vô sắc đó. Tại vì ông này là một lạt ma, gọi ông bằng lạt ma này nọ đó, ông này không phải là người bình thường mà ông ấy cũng tu khá cao. Thành ra ông mới vào được cái cõi vô sắc mà người ta ở trên Cosa Body đó. Thì người ta dùng được cái Cosa Body là người ta nhìn thấy được tương lai. Cái hôm trước mình đã học Cosa Body là có nói rõ chuyện đó. Tại vì cái tư tưởng ở trong cái Cosa Body nó phóng ra rất là xa và nó thấy được tương lai. Chứ còn nếu mình chỉ ở trong cõi mà có trí, có hạ trí thì không thấy được tương lai.
Thành ra ông này ông đi lên đi xuống được nhiều cõi, chứ không phải rằng là ông ở một cõi đâu.
À, sao tôi tưởng vậy ông hai cái trí gì mà hay là mọi người khác?
Anh Văn gây kiếm rồi, anh Văn, anh Văn còn đó không?
Tôi chỉ nghe thôi chị. Thì những cái vấn đề này là nó thuộc về vấn đề mà mình còn không khỏi trần đó, giữ liên lạc với những người khỏi âm đó, thì cái đó thì trên cái nguyên tắc đó thì nó không có tốt lắm, tại vì người ta đã xong cái kiếp sống rồi đó, thì để cho họ tiến hóa tiếp chứ đừng có lo lắng cái chuyện gì ở khỏi trần nữa.
Thực ra thì mình không có gọi ông về đâu mà tự nghĩ ông quay về đó anh Văn. Tại vì cái tình thương của ông thương con gái nó gặp cái hoàn cảnh gian nan, nó ở trong một cái gia đình nhà chồng nó không được tốt như vậy đó. Thành ra bản thân ông quay về thì cái đó thì mình cũng không phải là cố tình. Thành ra cái đó mình có thể thông cảm được.
Chú Lâm nè, chú Lâm giải thích thêm cho về Pháp Liên Công. Bên Pháp Liên Công hình như có nhiều cái là sư phụ giúp các đệ tử nhiều lắm, nhiều cái rõ ràng chứ không phải đơn giản như cô Thanh Bình đâu. Còn cái nhiều đó là thấy thực tế hơn nữa, phải chú Lâm?
Anh chú Lâm này, anh tu bao nhiêu năm thì anh có được thần nhãn.
Ừ, chú Lâm nè.
Cái câu hỏi là có những người mà ở bên cái vô hình nó giúp đỡ những người còn sống á, để mà đón trước một số tương lai gần, thì bây giờ cái người vô hình đó làm sao mà có thể nhìn thấy được như vậy? Thì dựa theo những cái phương pháp mà mình đã học á, thì mọi người sẽ ý kiến đó.
À, bây giờ còn hỏi thêm anh Trúc Lâm điều này nữa. Là ví dụ như anh đứng trước một cái người mà họ sắp gặp chuyện xui xẻo đó, anh có thấy được cái chuyện xui xẻo để anh khuyên người ta là làm chuyện này chuyện kia để mà có tránh cái sự xui xẻo được không? Anh có làm được chuyện đó không?
Về cái này thì cái này tôi nói theo cá nhân tôi thôi, những kinh nghiệm cá nhân tôi thôi. Tôi từ lâu lắm rồi, tôi có cái khả năng là trực giác á. Mà cái này trực giác thì ai cũng có kìa, trực giác ai cũng có ấy. Mà riêng tôi buồn cười lắm, tôi buồn cười lắm, tôi kỳ cục lắm. Tôi tự nhiên tôi cứ nói chung chung ra, nhiều khi tôi nói chung chung cách đây lâu rồi. Tôi có một bà ấy buổi sáng đi tập dưỡng sinh với nhau cách đây mấy năm, cách đây nhiều năm. Mà tôi nhìn bà ấy, tôi nói trông chị xấu quá vậy. Hồi này trông chị xấu quá vậy. Tôi nói xin xin vậy, phải nói là xấu không sao. Tôi nói xấu là xấu chứ xấu không sao. Sau đó thì tôi nói thêm cho vợ chị, tôi thấy thế nào á, cần cắt chị sao. Thế rồi sau đó thì bà này bà về bà mất ngủ. Bà lo thì bà ấy cho con bà đến nói cho tôi, rồi nói là bắt nói làm sao với mẹ cháu, mẹ cháu lo á. Thế thì á, thì tôi đến nhà tôi mới nói rõ rồi, mà tôi nhìn thấy chị cũng còn 3 tháng nữa chịu khó, cái hàm gì lớn lắm á, tôi nói như vậy. Thế thì sau đó thì đúng 3 tháng sau, khoảng chừng hơn 3 tháng sau, trên dưới 3 tháng thì chịu được. Chị bị tai nạn rồi ốm đau nữa, đến bây giờ luôn đó. Thì không phải là chuyện đó đâu, mà nhiều trường hợp khác nữa, rất là nhiều trường hợp khác đó. Tôi cũng xin cái miệng tôi nói ra như vậy. Rồi gặp người nào mà họ có cái thần khác họ tốt đó, thì tôi cũng nói ngay, tôi bảo ông tốt lắm, thần khác không tốt lắm. Vì lúc đó tự nhiên trong não tôi nó có một cái gì đó, nó bảo tôi biết là cái thời gian bao nhiêu tôi cứ nói xin tôi chơi như vậy ấy. Thì đúng như vậy thôi đó. Thì sau này khi mà học Pháp Luân Công thì tôi mới biết được rằng là tất cả những cái đó, những cái khả năng đó ai trong con người ta ai cũng có hết, nhưng có điều không được, có nhiều có ít thôi. Thế thì phải tu khẩu ghê lắm, nên là phải cẩn thận cái môi miệng mình á. Mình cũng nên nói như tung cái điều này nguy hiểm lắm, nó sẽ tạo nghiệp cho mình nặng lắm, chứ không phải chơi. Nó sẽ tạo nghiệp cho mình lắm. con cái mà về thành nhận thì chính cái điều cũng đừng có không có đặt nặng cái này, không có đặt nặng cái này, vì ai cũng có hết á, cái thành nhận ai cũng có hết cả bên chúng tôi, vì ngay từ những cái khi mà ngay khi quyết định mà ngay khi quyết định tu luyện đó học mà đến đại học thứ ba thứ tư thì ai cũng được mở thành nhận hết. Nhưng có người nhìn rõ, có người nhìn không rõ, có người được nhìn thấy nhưng mà lại có người không cho nhìn đó, thì cũng phải ăn, tức là tất cả mọi người đều được mở rõ, thì tông tại sư phụ, tu tại cá nhân nhưng mà tông tại sư phụ, và sư phụ ban cho là mở cho mình, tự nhiên nó có
nó
như vậy. Không có cái gì gọi là ghê gớm lắm đâu, nó cũng bình thường thôi. Mà khi mà sở hữu một cái năng lực nào đó thì nó làm cho mình cẩn thận nhiều thứ lắm, mà nhiều khi nói tóm lại là tất cả những cái đó nó không có cái gì để ghê gớm cả. Nó là chuyện bình thường, không có gì ghê gớm cả. Nó có ghê gớm chăng là đối với những người không tu luyện thì họ không biết, thì họ thấy cái nọ thế kia, họ thế nào thế kia, rồi ngay kể cả với những người tu luyện đó, nhưng mà nếu như mà không làm chủ cái tâm cho nó vững đó, thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái rắc rối và nguy hiểm. À, tôi nói ví dụ ngay như trong các học viên chúng tôi đó, có bây giờ có những nhóm phải mua, có một nhóm họ nhận mình là đứng này đứng nọ, họ sang Bắc Kinh đó. Họ sang Bắc Kinh, họ một cái nhóm 13 người đi về đang tự xưng về nhóm Phật Tam để tự tuyên truyền đó. Họ sang bên đó, họ gọi là chuyển thực pháp ở bên đó, họ sang người nữ ở sang bên đó, họ thành ở bên đó. Mà đi cũng trên giấy không đi giấy tờ bị tịch thu hết rồi, cũng biết là sao mới đi được. À, sang tới Bắc Kinh, sang tới Trung Long Hải rồi làm họ ấy ở bên đó. Tức là có cái nhóm này á, nó làm cho mình nhiều cái, nếu mà mình không có cái tâm mình không vững á, thì có thể gây nhiều rắc rối, gây nhiều nghiệp xấu lắm. À, còn cái nhóm khác nữa là cái nhóm mà gồm mà giao ra mà có đầy chút bắt múa ra mà bắt đầu những cực kỳ đẹp lăng đó, rồi xưng mà tránh hương này kia nọ đó, cái nhóm đó đó. Rồi bây giờ còn mỗi nhóm nữa đó. Cái nhóm nữa là xưng là cái này cái kia, nó phiền lắm, nó gây rắc rối nhiều lắm nếu mà mình không làm chủ cái tâm của mình. Không phải là nếu mà mình không làm chủ được cái tâm mình thì mình cứ tưởng mình là đứng này nhẹ nhõm, có quyền năng lên cái này cái kia. Thực ra đây đó chỉ là một trong những cái mà nó thấp khỏi lắm, chứ không có cái gì gọi là cũng có thể dùng từ như thế nào nữa, nhưng mà nó không có cái gì gọi là ghê gớm lắm đâu.
Nó là giống tà đạo anh nha.
Vâng đúng rồi đấy, mình dễ dàng sang, mình dễ sang lạc sang tà đạo, mà dễ dàng sang cái ma đạo lắm, chứ không phải nó gây những cái tự mình gây rắc rối cho mình nhé. Mấy cái nhóm mà một những cái kiên nó ở bên mang búa là đập lăng rồi kéo đổ cái chuồng lên đi đó. À, rồi cũng xưng là học viên pháp luân công, mà ông cũng là học viên pháp luân công phải. Nhưng mà sau đó thì sang tà mồ cũng như vậy đó, bởi vì từng bước mà sang tà mồ không có khó, không có ấy lắm đâu, bởi vì họ khi họ mở thành nhãn thì họ dễ dàng, họ tưởng mình là cái này cái kia lắm. Vì tất cả do tâm tạo mà, tất cả do tâm tạo, khi họ tưởng rằng mình là đứng này đứng nọ thì khi họ nhìn vào thì họ thấy rằng họ xoay chiếc cho người khác được, thì họ nghĩ rằng là mình thử nhìn xem mình là cái gì. À, thế thì họ, lúc mà họ, nếu mà họ nghĩ họ là Phật, họ là như là đứng này đứng nọ thì tự nhiên họ thấy rằng đúng thật họ là đứng này đứng nọ thôi. Thế là họ cũng cư xử đúng như là đứng này đứng nọ, mà không còn biết mình thực sự là ai nữa, không còn biết mình thực sự là người đang cần phải tu luyện, và cái người cần phải luôn luôn sửa mình, luôn luôn mình nhìn vào trong để
anh thấy họ còn tham sân si nhiều không anh?
Những người được khai mở đó thì gửi cho họ tu luyện thôi, chứ không có cái gì mà không có cái gì gọi là
anh thấy mấy cái người mà cứ xưng mình là đống mày đống mỏ đó, anh thấy tính tình họ tốt không hay là họ có tham sân si nhiều không?
Tất nhiên là trong cái sân si quá nhiều rồi chứ gì nữa. Những mình là cái đánh này đánh nọ, tức là tất cả đều do tâm vào. Tâm mình nghĩ cái gì ấy, thì mình xem nó sẽ ra cái chuyện như vậy. Đặc biệt là cái niệm của họ ăn tin lắm, cái niệm của họ họ nói tôi dễ thu hút mà. Nói tóm lại là tất cả những cái gọi là tiên phục thì bên chúng tôi thì công tại tiên phục, tu tại cá nhân để công tại tiên phục, tự nhiên một lúc nó sẽ đến, cái điều đó không có gì cùng là hữu công hữu tâm tập công, vô tâm đắc công. Tức là khi mình tập thì mình nhớ bằng cái tâm của mình, nhưng mình không nghĩ gì, không mong cầu, số gì mất cầu, chứ mình chẳng cầu gì cả, chẳng nghĩ gì cả, thì tự nhiên nó đến. Thế là cái kỳ tự nhiên đó, không có gì gọi là duyên lắm đâu.
Bây giờ tôi hỏi chút Lâm cái này, không biết anh có trả lời được. Mấy người mà cứ nằm mơ thấy hào quang, nằm mơ thấy Phật đến dày đạo này nọ đó thì anh nghĩ là họ như thế nào?
À, bên chúng tôi ấy, tôi chỉ trả lời theo những cái mà tôi biết và những cái mà bên chúng tôi dạy thôi. Những cái điều đó thì bên chúng tôi cũng nói rất rõ rằng là khi mình đã có một cái sư phụ ấy rồi đó thì Ngài có vô vàn pháp thân để bảo vệ mình, để giúp đỡ mình, để nâng đỡ mình. Thì cái pháp thân đó cũng sẽ có khi sẽ đến với mình. Ví dụ như cần điểm đạo những cái gì đó hay là sự hiểu hóa những cái gì đó chẳng hạn, hay là mình cầu nguyện hay là sau đó trong mơ hay là trong tỉnh táo này cái pháp thân cũng đến. Nhưng mà có rất nhiều trường hợp có những gì thần khác họ cũng đến, họ tuyên bố cái này họ dạy cái kia, thậm chí là họ ban cho mình cái pháp, họ ban cho mình cái công năng này công năng nọ, nhiều khi họ cho mình cái phát tài cái này cái kia đó, đại khái là như vậy. Họ hứa rằng là nếu gặp ai đó khá là như thế thì tất cả những cái đó đều phải coi là ma đạo, hoặc là cho dù đó là vị thần đi chăng nữa thì cũng còn từ chối ngay rằng tôi không muốn cái của ông, tôi không muốn cái của vị thần, tôi có rồi. Nó nói rất rõ ràng, rất rõ những cái như vậy. Bởi vì nhiều những cái mà những ở cõi thiên nhiên cấp thấp thì họ mới làm như vậy thôi, chứ còn những cái thiên nhiên cấp cao thì họ ít đến. Thì cái thiên nhiên cấp thấp đến họ muốn gì một cái gì, nhưng mà chắc chắn là cũng tốt cho mình khi mình đã có một đường lối mình đi rồi. Thì có cái à như thế, tức là mình gieo một cái nghiệp rất xấu cho mình mà mình mang mất đây mình phải trả cái nghiệp đó. Thế nên không hay thì tôi không biết nói như thế nào cho nó chính xác cả, nhưng mà cẩn thận lắm. Nếu mà khi ông mang gương xoe khoang, ông coi cho người này, ông coi cho người kia, ai hỏi gì cũng ông phán người ta là bị cụ thể, tức là mình vong nhập đó, thì người này kia có các cái tuy nhiên có thấp mà họ nhập đó, mình phán mà thật sự là nhiều khi mình thấy như vậy thật, nhưng mà chưa chắc đó là nó bởi vì cái mục nó nhiều cấp độ lắm, nó rất là nhiều cấp độ, chứ không phải là có một cấp độ đâu, không phải ai nhìn giống ai, ai thấy giống ai như phải.
Đúng rồi đó, nếu mà mấy người mà chân sư mà dùng được cô body đó, họ nhìn đúng, họ nhìn xa hơn, họ nhìn thấy nó đúng hơn là những người mà có cái thân mộc thấp.
Vâng, đúng rồi đấy, rồi có nhiều cấp độ lắm, nhiều cấp độ lắm chứ không phải đấy đâu, rất là nhiều cấp độ. Mà đặc biệt là trong ấy thì chị trong chia sẻ trong những khi mà học pháp chung với nhau thì mới nhìn nói những điều đó ra, cần lắm mới nói thôi chứ không mình nói ra làm sao đó để có ích cho cái người, ích cho cái người cùng học với mình, nghĩ đến cái ích lợi của họ trước, làm sao để có lợi cho người ta, cái tốt cho người ta. Chứ không nghĩ về phần mình, không nghĩ về phần mình nghe nào, cái tôi về phần mình, cái bản ngã của mình nghe nào.
Anh chúc Lâm ồn dễ sợ ha.
Nhưng rồi để tôi nói nó như thế nào, có máy đi nghe nào.
Cả những cái mà tôn giáo mà nó phát triển mà trước giờ mình thấy á, thì mình thấy nếu mà mình đến một cái giai đoạn nào đó đó thì nó sẽ đi xuống thì qua cái việc làm pháp luân công mà bị gây khó dễ đó thì mình thấy rõ ràng á là có một cái trường hợp là mình phải đặt ra một câu hỏi là tại sao lại mọi người tự chiến nữa. Nó có một cái điều rất là hay trong vấn đề này.
Bây giờ như thế này nha. Thứ nhất là đó là một cái sứ đàn áp tôn giáo, mà bây giờ pháp luân công rõ ràng là một tôn giáo chứ không phải là nội công hay là công phu gì cả, mà nó bành trướng quá nhanh, nó quá bự đi, thành ra bị đàn áp là chuyện đương nhiên. Thì mình thấy nó cũng giống như cái trường hợp ngày xưa mà La Mã giết mấy cái người thiên chúa giáo, không có gì khác hết. Thì sở dĩ mấy người bị giết thì cũng là cái nghiệp của họ, để trả một số quả báo gì đó, chứ không có cái gì vô lý tự nhiên xảy ra mà không có lý do. Thứ nhất là họ trả quả báo, thứ nhì là họ tu để họ thành thánh rất là nhanh, tại vì họ rất là can trường. Thì cái đó là một cái sự tiến hóa nó rất là tốt cho cái linh hồn, mặc dù mình nhìn bề ngoài thì mình thấy nó rất là xấu xa. Nhưng mà đối với cái linh hồn thì họ tiến rất là tốt. Còn những cái tụi mà đàn áp thì nó cũng là tan dư của Atlantis mà ra, chứ còn cũng không phải là ai. Những cái tụi mà công an mật vụ mà đi đánh đập người ta tra tấn dã man như vậy thì cũng thuộc loại thấp kém. Thì đó cũng là cái chuyện nhân quả ở đời thôi. Đó là ý kiến của tôi.
Còn sau tôi vẫn biết còn ai khác ý kiến không?
Nên là không ai nói thì mời anh Trúc Lâm.
Tôi cũng một phần đồng ý với chị Phấn của cái cách hiểu như vậy. Bởi vì tất cả các chính giáo đều bị đàn áp. Ví dụ như trong lịch sử thì công giáo cũng bị đàn áp dã man khi bước đầu. Phật giáo cũng tương tự. Thế thì chỉ trải qua thời gian nên chứng minh rằng đó là chính giáo hay là tà giáo. Mà cộng sản thì cả thế giới này người ta đã rút Phật và giác từ lâu rồi, ai ghê tởm lắm rồi. Nó tượng trưng như một cái gì đó, nó tượng trưng như một cái gì đó tệ lắm. Thế thực tế thế thì vì một cái thế lực như vậy thì không có gì cả. Đó là nói chung. Còn nói riêng đó thì nói riêng một cái cụ thể hơn đó thì chính vì nó là nó đúng là vì những cái sự ghen tị và nó lo lắng là sai. Giang Chi đảng, Giang Chi các đảng viên cộng sản của Trung Quốc có 70 triệu thôi, mà cái số học viên người ta nhiều đến cả 100 triệu mà lại không nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của cộng sản thì nó bất an lớn quá lớn rồi, điều đó không có gì cả. Mà chính vì như thế mới chứng minh rằng đây là một cái đây là chính đảng, bởi vì không ai điên dại gì mà chịu đàn áp, chịu ABC đủ cái khó khăn bất kiệt tài chính, hủy hoại thanh danh, hủy hoại thân thể, không ai điên mình đã chịu như vậy. Phải có cái gì lớn lao vô cùng, người ta sẵn sàng hy sinh, người ta bước qua tin tưởng người ta để người ta bảo vệ niềm tin của họ, để sống với niềm tin của họ. Ở đấy chính là cái lý do mà nhiều người khác đã nhìn vào để người ta suy xét và liệu ra cái nào là chính, cái nào là giả. Cũng chính lý do đó mà khiến cho nhiều người người ta tin theo và người ta được hưởng lợi. Tin theo đây không có nghĩa là tin theo chơi, nó sẽ được lợi ích rất là cụ thể về tâm sát, về tinh thần, về đời sống, về sự tiết kiệm. Những lời quý vị nghĩ hoài này cũng gì đó, nó không vui. Tôi gửi quý vị vừa mới gửi quý vị cái bài vừa không gửi đó. Sức khỏe trẻ trung và còn hơn thế nữa là như thế nào thì không thể nói được, bởi vì mỗi người một cái mồm cách khác nhau, khi bước vào rồi ấy cái mồm cách khác nhau. Chứ còn trước mắt á, từ cái vấn đề sức khỏe thì ai cũng có, ai cũng sẽ đạt được, và tuổi trẻ nữa, tuổi trẻ chung ai cũng đạt được, đó là cái chung. Cái bài đó nhan đề là cái bài này nhan đề là sức khỏe trẻ trung và còn hơn thế nữa, thì những cái hơn thế nữa là tùy theo của mỗi người một, mỗi người một là cách khác nhau. Hello,
anh Tuấn Lập đang có hết ý chưa?
Em lúc quay cho em sao?
Hồi nãy giờ tôi cũng với lại anh Lâm cũng có ý kiến của mình gần giống nhau. Mà Phúc thấy cũng đồng ý với ý kiến đó, tức là Thi Cô Giáo cũng bị bức hại, Phật Giáo cũng vậy. Bây giờ đến thì mình thấy rõ ràng nó có một cái hay ở chỗ này là khi mà mình tôn giáo đó, nó xuất phát từ một nước nào đó hay một vùng nào đó nhỏ thôi, nhưng mà qua cái việc mà phải bị phân tán, phải bị di dời đi đó, thì nó làm cho bung ra ở nhiều nơi có biết được cái phương pháp đó. Cái mặt thật này á, theo ý kiến riêng của Phúc thì nó có một cái hay nữa là mình thấy á, cái pháp luân công xuất hiện từ năm 92 đến năm 99 thì là bị giải tán. Ngay tại nguồn gốc của đó thì mình thấy rõ ràng nó diễn ra quá ít thì đối với một cái phương pháp hay là một tôn giáo theo như mọi người nói nãy giờ thì theo nghiên cứu thì nó có trường hợp hiện giờ, tức là ở thời đại mới này đó thì mình thấy rõ ràng có một cái cách mà hướng dẫn cho mọi người cái cách mà tôn giáo khác, tức là nó không mang tính cách là độc tôn. Một người mà giống như là Thi Cô Giáo hay pháp luân công, do đó cái pháp luân công nó đưa ra ở thời điểm này nó hơi bị chưa đúng lắm, do đó nó không tồn tại gì. Do đó mình thấy rõ ràng đó là một cái xây dựng những cái thuận lợi và những cái mà khó khăn của một cái pháp luân công khi mà đưa ra.
Bây giờ nó như thế này là Phúc, mỗi một tôn giáo nó hợp với một trình độ. Tôi nghĩ rằng là đối với nước Tàu thì là cái thời đại này thì cái pháp luân công là nó hợp với cái trình độ. Tại vì nhiều người cũng nghĩ rằng là ông Lý Hồng Chí ông xuống là có một cái sứ mạng nào đó,
thì chắc là ông có một cái sứ mạng nào đó đối với đặc biệt nước Tàu. Tại sao ông không xuống sứ khác mà ông xuống nước sứ Tàu? Thành ra mình cứ coi như vậy đi. Có một cái lý do để ông xuống ông giảng đạo ở sứ Tàu. Có thể là cái tinh thần nó đã quá bếp rồi, bây giờ ông phải đưa một cái sự cải tiến. Cho nên nó có cái sự đụng độ giữa cũ và mới. Tại vì bây giờ...
Đúng rồi, chẳng thấy được cái vấn đề đó. Tức là cái pháp đưa ra ở thời điểm hiện tại bây giờ thì là nó vực dậy một số cái tinh thần của một số người ở bên đó. Nhưng mà do nó không phù hợp với cái chu kỳ này, là cái chu kỳ mới, là chu kỳ bỏ bình. Mà nếu mà mình tập kỹ và mình nghiên cứu kỹ cái âm công ấy, cái chu kỳ cũng không công là chu kỳ không lưu. Do đó nó không phù hợp với cái chu kỳ bỏ bình, do đó nó bị tàn nhanh chỗ đó.
Nó có quan niệm như thế là chưa đúng lắm, nó không có bị tàn. Ở bên đó vẫn có những người pháp luân công, chứ không phải bây giờ là đánh bật ra khỏi nước Tàu không còn ai là pháp luân công nữa, cái đó không đúng. Người ta chỉ có không có đi ra chỗ công cộng, người ta vốn một xương tên thôi, nhưng mà người ta vẫn tập luyện âm thầm. Ở trong nước vẫn còn 100 triệu người và ở ngoại quốc 100 triệu người khác, tổng cộng 200 triệu người. Mà cái đó mình phải biết rằng là nó xen kẽ lẫn nhau. Cái bảo bình nó có thể là áp dụng cho những nước Tây Phương mà họ nhiều lý trí, nhưng mà nó đối với người Đông Phương mà nó còn nhiều tình cảm quá thì cái sông mưa nó vẫn còn phù hợp với họ. Thành ra họ mới theo đông đúc như vậy. Chứ không có lý do gì mà họ lại theo đông đúc như vậy. Tại vì nó phù hợp với họ. Mà có lúc đỡ họ. Tại vì cái nước Tàu bây giờ đó mình nhìn thấy người ta rất là tàn nhẫn. Một cái người bị đụng xe nằm lăn quay ra, tài xế phóng xe đi mất. Những người chung quanh thờ ơ bước ngang qua cái xác người đó, không có thèm đến chăm sóc, không thèm gì cả. Tôi nhìn thấy những cái video rất là nhẫn tâm, mà đó là bên Tàu đó. Thành ra cái tinh thần người ta đã nó xuống cùng cực rồi, thành ra có thể biết đâu cái chân thiện nhẫn của pháp luân công này nó có một cái sự thiện hảo, nó mang đến lương tâm, nó vực dậy được một số người ở trong cái nước Tàu đó mà họ trở nên tốt đẹp. Rồi nếu mà nó lan dần ra chừng nào đó thì tốt chừng đó, nó cũng giống như đào Khổng, đào Lão ngày xưa mà dạy dỗ cho dân Tàu.
À, không có chơi bài cái tấm hình công, nhưng mà mình nên nhìn thấy cái tổng quát á, để mình thấy ở thời điểm mà Bảo Bình đưa ra cái phương pháp á, mà nó không phù hợp á, thì rất là mau đi xuống. Vấn đề là mình phải nhìn cái toàn cục để mình đưa ra cái phương pháp cho nó phù hợp với cái toàn cục đó. Nãy giờ tôi muốn nói thì
không phải trong cái quan niệm rằng là pháp luân công đương phải tàn, đâu có phải tàn đâu mà đâu có đi xuống gì đâu. Thành ra Phúc đã vững giữ vững cái ý nghĩ của Phúc rằng là pháp luân công đang phải tàn, đang đi xuống. Người ta, những người pháp luân công họ không nghĩ như vậy. Thành ra hai bên nó chết đường rầy với nhau.
À, anh Phúc ơi, em tới chuyện gì nè anh Phúc. Như vậy, tất cả những cái xã hội, ngay cả xã hội Việt Nam, xã hội Tân Tàu, nhất là những cái ông cộng sản nè, mà ngày xưa cũng vậy nữa. Nghĩa là khi mà mấy ông nhà nước đó, mấy ông thấy mà một cái gì đó mà nó phát triển mạnh quá là mấy ông sợ ông bị tập đổ lắm, cho nên ông phá liền. Chứ không có phải là thời đại gì hoặc phải gì, nhưng mà thấy tất cả những cái gì mà mấy ông nhà nước ông thấy là ồ, cái đó nó phát triển mạnh quá, tất cả là nó lật đổ mình.
Bây giờ như thế này nè Phúc, mình nói ra một cái câu rất là hữu lý, tức là bây giờ cho dù mình hay vì ông Lý Hồng Chí ông dạy cái pháp luân công, ông dạy cái khác mà nó phù hợp với thời Bảo Bình đi nữa thì cũng vẫn, nếu mà dân chúng mà đi theo đông là cũng sẽ bị đàn áp như vậy. Mình không phải vì mình thấy người ta bị đàn áp mà mình bảo rằng cái này là ngu quá, dở quá, không phải như vậy. Cái đàn áp nó cũng nằm trong chương trình.
Cái quan trọng là mình có bị tắt vô cái phương pháp của mình hiện tại mình đang thu thập, mình nên nhìn cái tổng quát á, thì tại sao cái pháp nó không có phổ biến ở mấy nước Tây Phương, nước mà rất là tự do.
Có chứ, ở trên thế giới đó là 100 triệu người đi theo Pháp Luân Công.
Tại Phúc nói hết cái ý mà. Thì tại vì Việt Nam cũng rất là đông người, không phải là ở Thành Quốc Công. Nhưng mà Phúc đang đưa ra cái ý ấy, để mọi người hiểu là tùy theo cái chu kỳ để mà mình đưa ra phương pháp nó phù hợp, thì nó sẽ dài được cái phương pháp đó hơn. Chứ không phải là Phúc đang tên tháng là có Luân Công lại đi xuống.
Bây giờ, là... thế này nè, tôi hiểu ý chút Phúc. Tại vì Phúc nói rằng là thông nguyên học của mình nó phù hợp với thời đại. Nhưng mà Phúc thử nhìn lại coi thông nguyên học được bao nhiêu người đi theo.
À, tôi cũng quên mất á, là không phải là thông nguyên học còn những người đi theo, mà là những cái linh hồn mới á, nó dựa vào cái nền tảng của thông nguyên học á, để mà phát triển lên thành một cái phương pháp. Nó cũng dựa vào nền tảng đó để đi lên. Thế hệ những giáo lý thông học hiện nay á, những cái lớp trẻ mà nó phát triển á, nó đều đồng ý hết và nó không có phản tác gì vấn đề đó. Nhưng mà nó nói lại với cái ngôn ngữ mới cũng theo những giáo lý đó thôi. Mình thấy rõ ràng
cái vấn đề là như thế này này. Phúc, bây giờ đó có 1 triệu người là có 1 triệu tôn giáo. Thành ra mình không nên nói rằng cái tôn giáo nào phù hợp, tôn giáo nào không phù hợp. Người nào thích cái tôn giáo nào họ đi theo tôn giáo đó. Và có những cái số đông người thích Pháp Luân Công thì Pháp Luân Công có lý do để đưa ra.
Cái quan trọng của tôi đang bị chấp vô cái Pháp Luân Công.
Tại vì đang... nói đi nói lại rằng là cái vấn đề nó không phù hợp với thời đại. Tại sao Phúc biết không phù hợp với thời đại?
Rõ ràng á. Pháp Luân Công đang đi theo cái thời đại phong lưu, tức là tôn thờ một vị giáo chủ. Cái đó hoàn toàn khác với thời đại Bảo Bình.
Nhưng mà tại sao mình lại cứ chấp chặt vào cái thời đại? Tại vì bây giờ đi nhìn kỹ, bây giờ Thiên Chúa giáo người ta cũng vẫn là tôn thờ giáo chủ. Phật giáo cũng gần gần như vậy. Phật giáo bây giờ Phật giáo mà A-di-đà, tức là mấy người tụng tịnh độ họ cũng tôn thờ giáo chủ. Tại vì cái đó là của họ, là cái con người của họ, là chúng loài sùng tín. Thì họ phải đi theo cái tôn giáo đó. Mình không nói rằng là ông sùng tín, ông sai. Bây giờ ông phải ra ra mới đúng. Ông sùng tín không được. Không phải như vậy. Tất cả đều tốt hết.
Đúng. Cháu nãy giờ Phúc có đề bài tác Pháp Luân Công đâu. Mà Phúc chỉ nói là mình nên nhìn lại để mình đi mà mình phát triển một cái tôn giáo mới. Nó phải phù hợp với thời đại để mà cái tôn giáo được kéo dài. Mình thấy rõ ràng mình ngược lại á, Phật giáo á, nó kéo tới 40 mấy năm mình Đức Phật mới là đi qua cái giai đoạn khác đó. Mình thấy rõ ràng chứ, nói tới những giai đoạn đó, mình thấy rõ ràng nó khác biệt về những giai đoạn đó. Thì ở thời điểm này á, mình thấy rõ ràng đó là thời đại đã qua chuyển qua Bảo Bình rồi. Mình đưa ra cái phương pháp nói vậy á, thì mình sẽ phải coi lại phương pháp đó để mà mình chỉ phù hợp với thời đại hơn. Chứ không phải là
anh Phúc ơi, em phải chỉ như này nè. Khi mà thiên đình á cho xuống một cái gì đó thì nó cũng hợp với lại cái thời điểm đó. Đúng như em nói nghe, có 1975, tại sao đất nước mình là bị cách mạng? Tại vì những cái người kia, người ta sống xấu quá, địa chủ người ta sống xấu quá, người ta gom góp hết rồi này kia. Khi mà ta cắt mạng như vậy là tất cả những người địa chủ và người kia người ta bị trả qua báo hết. Ngay cả gia đình em cũng thấy nữa. Mà ngoại em là giàu nhất Tân Thiết mà ta cắt mạng một cái là bà ngoại tẹt lẹt xuống dưới luôn, gần như là ăn mày. Và mình xét lại thì trước kia bà ngoại em là địa chủ giàu nhất cái xứ Tân Thiết nha. Cầm đồ rồi cái gì cũng nói chung là làm cái gì cũng cho nó cái tiếng người kia. Là khi các bạn vô nắm một cái sạch tệ một cái như vậy, làm để phá bỏ những cái gì trước kia mà người ta không có. Cho nên em nghĩ là khi mà cho ra một cái cách trung tâm như vậy thì cũng phải cần, như là thiên đình thấy phải đến lúc đó phải có cái đó rồi. Bây giờ rồi mình quay ngược lại trước 75 thì Việt Nam mình có Phật giáo mà ảo đó. Phật giáo hoàn hảo cũng ông đức thầy cũng rất là hay, có phép tắc luôn. Nhưng mà nhà nước cũng đánh bạc liền. Thậm chí là ông hòa hảo, ông thầy đức thầy rất là hay đến độ mà mấy ông nhà nước hồi trước Đại Lâm á, đem kêu một cái ông bác sĩ đó đem cái chai axit lại cho ông đức thầy uống. Thì cái ông bác sĩ đó ổng run run, ổng đem cái chai axit lại cho ông thầy đức thầy uống. Đức thầy vẫn uống một cách nhà bình thản, uống nửa cái ly. Thì đức thầy mới nói là nhà vợ ông bệnh nặng lắm, ông đem con nửa này về cho vợ uống đi. Thì ông bác sĩ ổng cũng run quá, ổng nghe theo và ông đem nửa cái axit đó về cho vợ muốn, và thiệt là vợ ông đứng dậy đi tỉnh nguyên. Cái đó là một cái phép tắc, nhưng nhà nước thấy được họ cũng không chịu, vì nhà nước mà họ thấy cái gì mà nhiều người theo quá là họ phải làm, họ phải đánh bạc liền. Cho nên mình không có nói là thời điểm nào, nhưng mà khi em thấy là khi thiên đình cho xuống một cái gì đó là cũng đã hợp với thời điểm đó hết.
Hồi nãy rồi mọi người mới cấp vô cái tôn giáo đó, mà cũng chỉ đưa ra cái ý kiến là tôn giáo mới phải phù hợp với thời đại mới thì thôi đó, không bàn tiếp nữa.
Ok thôi, bây giờ mình qua đề tập khác đi, nói nãy giờ nói vậy đủ rồi.
Tôi xin bổ sung ý chót nữa là thế này. Nói Pháp Luân Công đang có mặt trên 110 quốc gia.
Có phải là 100 triệu dân ở ngoại quốc là theo Pháp Luân Công không anh Trúc Lâm?
Vâng, không sai. Mà Mỹ châu, Pháp châu, đó. Và riêng ở Mỹ đó, thì ngài đang ở Mỹ, thì chính phủ Mỹ đã có 4 cái nghị định rất trân trọng yêu cầu dừng không bức hàng Pháp Luân Công nữa. Và ngay bài này ấy, thì quý vị cũng có thấy là những người tập phân công đó thuộc một tầng thấp, nhưng một số lớn là bác sĩ, chiến sĩ khoa
học. Anh nói lúc nghe được lúc không anh?
À vâng, em tôi không hiểu sao cái này nó đường truyền làm sao á.
À, bây giờ nó có rồi.
À vâng. Thì những người xuất thân tập đủ mọi tầng lớp hết, nhưng mà vẫn có một số lượng lớn là các bác sĩ, các chiến sĩ khoa học, các chuyên gia kỹ thuật, nói chung là những người trí thức và những người có chữ. À, 114 quốc gia trên toàn thế giới này ấy, hồi xưa kia ấy, khi không đàn áp ấy, thì nó còn nhỏ, mà khi mình đàn áp như vậy ấy, lúc khởi đầu Giang Trạch Dân ra cái lệnh nói rằng là trong 3 tháng sẽ nhổ toàn bộ Pháp Luân Công. Nhưng mà không ngờ sau hôm nay là 15 năm rồi thì nó càng phát triển mạnh hơn nữa. Ngài chính chính phủ Mỹ và bản thân ngài á, là được bản thân chính phủ của ngài được ngài là một trong 100 người nhân vật kiệt xuất của nhân loại hiện nay, được xếp thứ 12 và được 4 lần đề cử vào Nobel Hòa bình thế giới. Đấy.
Tôi xin đó ở đây. Tôi nhớ cái lần mà ông Hồ Cẩm Đào, ông ấy sang họp ở bên Washington, ông sang họp ở cái chỗ mà vào Nhà Trắng của Tổng thống Bush, cái Tổng thống thì tôi nhớ kỳ đó ông vào đó. Thì là người Pháp Luân Công biểu tình quá trời quá đất, xong rồi là các phóng viên nó là chờ để mà xem ông Hồ Cẩm Đào để mà ông ấy đưa ông ấy tới đó. Thì là có một bà bác sĩ rời tàu, bà ấy lên đi cô, bà ấy chửi oang oang, bà ấy chửi quá trời quá đất, bà bảo đừng có tin lời cái tên Hồ Cẩm Đào ấy, hắn là một tên nói láo. Xong rồi người ta chụp hình quá trời, người ta đưa lên báo, lên TV.
Còn bà
đó, nếu mà mọi người mà nghe Phúc nói những lần trước rồi đó, thì Phúc luôn luôn nói là Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Pháp Luân Công về cũng cái giai đoạn đó là nó phải phát triển ra ở nhiều nước do một cái lý do gì đó để mà nó phát triển ra cho những ai còn phù hợp với cái thời đại mà cũ á, và như thời đại này đang giao thờ giữa hai cái thì vẫn còn một số người mà người ta cần phải đưa cái linh hồn ra lên cao bằng một công tác nào đó phù hợp. Thì lý do gì đó cái tôn giáo đó nó phải đi ra khỏi nước để mà nó phổ biến ra, chẳng hạn có thể mình thấy rõ ràng một trong cái tạng hiện tại giờ cũng đang phải phổ biến ra để mà cho phù hợp với một số người.
tới. Thì cái đó là một cái hay của tạo hóa, của tinh chân cái đó.
Thì đúng rồi, mình phải có bảy cung của người ta, thì phải có bảy loài tôn giáo chứ, thật nào cũng vậy. Ví dụ như Ấn Độ giáo đó là cung 1, Phật giáo là cung 2, rồi Thiên Chúa giáo là cung 6, rồi những cái tôn giáo khác nữa, thời đại cổ đó thì nó hợp với những cung kia. Còn khoa học thì nó hợp với lại cung số 5 hay là cung số 4 gì đó. Thì ra tất cả mọi cung phải đều được phát triển.
Trong những cái bài học chúng tôi được học có thì sẽ dạ vâng, thì cái này cũng chỉ tồn tại trong một thời điểm nào đó thôi, một khoảng thời gian nào đó thôi, chứ còn mai mốt đây á, đến một cái thời kỳ mới này á, thì tất cả những cái sách vở tư liệu rồi băng ghi hình ghi âm á, cũng sẽ được xóa bỏ hết, không kể cả hình ảnh của ngài nữa cũng xóa bỏ hết, ngài nói rất rõ như vậy á. Trong cái thời kỳ mới này thì sẽ không lưu lại cho những người không lưu lại cho những người tương lai nữa.
Vậy tức là ông xuống đây có sứ mạng trong một giai đoạn thôi à?
Còn có một giai đoạn nào đó thôi, vì thế cho nên đây là cái thời điểm hết sức đặc thù của lịch sử. Cái giai đoạn thì cái lúc đó thì sẽ là thời mà chúng tôi được học gọi là thời kỳ pháp chính nhân gian. Sau cái thời kỳ pháp chính nhân gian thì đến cái thời điểm là tất cả những hình ảnh rồi các cái tư liệu như thế này, những cái tư liệu hình ảnh nè, rồi những cái gì mà ấy thế này thì con người tương lai không được biết nữa. Nó giống như bao nhiêu những tôn giáo cổ có từ hồi trong văn minh, một cái nền văn minh nhân loại á, từ thời tiền sử đó, nó đi vào, người ta không biết đồng chí là ai, mà không còn biết, người ta không được phép biết đồng chí là ai, và không được tất cả những cái bài học như thế này mà chúng tôi được học bây giờ là sẽ không có lưu lại cho người tương lai nữa. Lúc đó thì họ sẽ có những cái đấng khác nữa xuống giúp cho giáo hóa cho chúng sinh theo một cái điểm lớn mới khác, có thể là khác.
Tôi nghĩ là giống lần thứ 6 người ta sẽ không có học ông Lý Hồng Chí nữa, nhưng mà cái đó còn tương lai rất là xa. Chúng ta thì nó không có nhanh như vậy đâu,
tương lai xa khoảng từ biết bao lâu nữa, nhưng mà sau cái thời kỳ phát triển nhân gian đó thì
ok, thì bây giờ mình đi nghỉ nha. Bây giờ 9:43 rồi. Chúc tất cả mọi người một cái tuần lễ vui vẻ nhé. Rồi có ai muốn góp ý gì nữa không? Thì bây giờ chào, bye bye, goodbye. Rồi tuần sau mời anh Chúc Lâm vui chơi nữa nhé.
Dạ, thầy con.
Chào tất cả.